Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần trước chúng ta đã học một phần nữa về bài kinh dạy chúng ta cách thức diệt trừ tất cả những cái nỗi sợ hãi chi phối đến đời sống tâm lý, nhận thức và hành vi. Hai phương pháp mà chúng ta đã học đó là đối đầu với sợ hãi bằng cách đó là tạo cho mình một cái tinh thần vững mạnh, sẵn sàng nhát ma để ma khỏi nhát mình. Và phương pháp thứ hai là diệt trừ sợ hãi vốn được phát sinh từ thái độ và cách thức liên tưởng vấn đề của chúng ta dựa vào những sự kiện không có thật. Thì hôm nay trước khi đi vào ba phương pháp còn lại như là ba kinh nghiệm hay là ba cách thức mà Đức Phật đã thành công trong vấn đề diệt trừ sợ hãi của bản thân Ngài, thì chúng ta thử khảo sát một câu chuyện dưới đây. Có một chàng thanh niên rất là bảnh trai, to con lớn sáng nhưng mà nổi tiếng là sợ vợ. Nhưng mà cái nỗi khổ đau nhất của anh ta đó, đó là sợ người khác biết rằng mình sợ vợ. Tìm đi nghĩ lại nhiều lần mà không biết cách nào để mà tháo gỡ cái nỗi sợ hãi đó, anh ta mới nghĩ ra một kế sách. Đó là cho xây một cái hồ nước theo hình vòng tròn trước nhà của mình. Cái điều này làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Thì có một anh em vợ mới hỏi: anh hai à, sao anh lại xây cái hồ nước trước nhà mình như vậy? Anh ta mới trả lời: này em, mỗi khi nào mà chị của em nổi cơn tam bành lục tặc thì anh chạy vòng tròn theo cái hồ nước đó, thì đố em hoặc là đố trời mà biết được là ai đang viết dí ai. Tại vì theo cái thể vòng tròn mà nó không có cái đầu và không có kết thúc, cho nên hai người chạy xung quanh đó thì đứng từ góc độ này chúng ta có thể tưởng rằng người vợ đang dí, nhưng mà đứng từ góc độ kia người ta nghĩ rằng ông chồng đang dí. Mà theo thể thường người ta nói là chồng đánh vợ, võ phu chứ đâu có vợ nào đánh chồng, phải không? Như vậy cái cách mà chàng thanh niên trong câu chuyện Tiếu vừa điêu, tức là diệt trừ cái sợ hãi trong trường hợp sợ vợ của mình, và diệt trừ cái sự sợ hãi về người khác biết được tình cảm mình sợ vợ, bằng cách là thay đổi cái cách thế, tức là chịu không nổi người vợ mình nó tới nó lui nó xuôi nó ngược, rầy rà la mắng thế này thế nọ, cho nên tìm một cái tư thế khác, đó là chạy ra ngoài. Cái phương pháp đó chúng ta có thể gọi là phương pháp tránh né, giống như bài kinh cách đây vài tuần chúng ta đã học. Tức là có một số trường hợp chúng ta vận dụng phương pháp tránh né để làm cho tâm mình không rơi vào trạng thái là khổ đau lãng quẳng. Nhưng mà tránh né đó nó chỉ có giá trị nhất thời, không lâu dài được, bởi vì cái gốc của nó vẫn còn. Còn tránh né chỉ là một cái phương pháp trị liệu ở cái ngọn, chúng ta đau chỗ nào chúng ta trị chỗ đó, giống như thuốc giảm đau, nó không kết thúc lâu dài được. Chúng ta vẫn thấy rằng anh chàng sợ vợ đã thành công, đó là không bị vướng vào cảm giác rằng người ta biết rằng mình sợ vợ, bởi vì chạy vòng vòng vậy không ai biết. Nhưng mà cái nỗi sợ vợ vẫn còn đeo đẳng, vẫn còn ám ảnh đến cuộc sống, tâm lý, tình cảm và cách ứng xử của anh ta đối với người vợ và gia đình, cũng như là đối với những người xung quanh. Cái phương pháp thứ ba mà Đức Phật dạy chúng ta diệt trừ sự sợ hãi, đó là sợ hãi xuất hiện trong tư thế nào thì hãy diệt trừ nó trong tư thế đó. Ngài đưa ra một ví dụ điển hình, nếu như trong lúc chúng ta đi hay là đi kinh hành, đi thiền hành mà nỗi sợ hãi về ma quỷ, về thú rừng hay là về những âm thanh ghê rợn, là những cái động tác hay là một cái gì đó nó tác động làm cho mình sợ hãi, thì lúc bấy giờ hãy diệt trừ sợ hãi trong tư thế mình đang đi. Đừng bao giờ tránh né tìm một tư thế khác, bởi như vậy nó sẽ không có kết quả. Tương tự, nếu như cái nỗi sợ hãi của chúng ta về cuộc đời, về tuổi thọ, về bản chất cuộc sống, về các mối quan hệ, về tư cách, về đạo đức, về nhân phẩm, về sự nghiệp, rồi về công việc làm ăn buôn bán, vân vân, nó xuất hiện trong lúc mà chúng ta đang đứng, đang nằm hay là đang ngồi, thì chúng ta phải tháo gỡ cái nỗi sợ hãi trong tư thế đó. Như vậy cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta đó là đối đầu với sợ hãi. Bởi vì khi thay đổi tư thế, nó làm cho con người có vẻ như là mạnh dạn hơn, trấn áp được cái nỗi sợ hãi nhất thời. Nhưng mà cái nguồn gốc của sự sợ hãi chúng ta chưa diệt được, thì sự sợ hãi đó vẫn còn là một cái gì đó chi phối và ảnh hưởng đến đời sống của mình. Cái công thức này mặc dù rất đơn giản nhưng rất là có hiệu quả, và nhất là ai nghiên cứu về phương diện tâm lý học. Chúng ta có thể tránh né một vấn đề một cách lâu dài bằng cách là lánh mặt khỏi chỗ đó. Chúng ta có thể tránh né về một cái nỗi đau khổ do người khác nói lời thị phi bằng cách là không nghe lời đó nữa. Nhưng mà ở trong tâm thức của mình vẫn còn ám ảnh, vẫn còn hình bóng, vẫn còn đeo đuổi cái nỗi sợ hãi về những chuyện đó. Và một khi chúng ta hồi ức, nhớ lại những điều mà người khác nói về mình, thì các hạt giống về sự sợ hãi trong trường hợp này nó có điều kiện để mà tiếp tục manh nha, phát động rồi lớn mạnh. Và dĩ nhiên chúng ta vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của nó. Như vậy là tu học theo Đức Phật đòi hỏi mình phải có một thái độ vô ý, dũng cảm, gan dạ, kiên cường, bất khuất. Không phải là đối với giặc ngoại xâm, là đối với những người bên ngoài, mà trước nhất là đối với những cái tên giặc phiền não trong tâm của mình. Mà kẻ thù nguy hiểm nhất, Đức Phật nói đó là sự sợ hãi và khiếp đảm. Bởi vì sự sợ hãi nó làm cho mình chết đi niềm tin, mất đi lòng kiên quyết, và vĩnh viễn xa lìa cái tiềm năng vốn có thể thăng hoa, nâng đời sống của mình cao hơn cái mức mà mình đang có. Có một câu chuyện cười nhưng mà nó mang chất liệu của sự ngụ ngôn rất là lớn. Đó là một cái anh nuôi gà đá để đi đá độ. Cái con gà chiến của anh ta là bách chiến bách thắng, nhưng mà đến lúc mà nó đã về già rồi, anh ta sợ rằng nó có thể bị đánh bại trong những cái lần đá về sau, cho nên là tìm cái cách để mà mua những con gà trẻ hơn, khỏe hơn. Bỏ con gà trẻ vào trong cái lồng hay là cái chuồng nơi mà con gà già nó đang ở, mặc dù nó có nhiều chiến công, thì con gà trẻ đó hên hoang tự đắc, nó là nếu ông biết điều thì hãy cút ra khỏi cái chuồng này, bởi vì đây là cái vương quốc mới của tôi chứ không phải của ông nữa. Con gà già dĩ nhiên rất là mặc cảm, bởi vì cái thời trai tráng của mình nó đã qua rồi, cái sức lực, cái năng lực và cái sự nhạy bén trong đối phó với đối phương bắt đầu nó giảm thiểu theo năm tháng tuổi tác mà mình có. Nhưng mà cái trí thông minh và cái kinh nghiệm dĩ nhiên là người già phải hơn người trẻ, và con gà cũng vậy. Gà già sẵn sàng chấp nhận, nhưng mà với một điều kiện: để anh thuyết phục tôi và để tôi sẵn sàng ra khỏi cái chuồng này, nhường lại cái vương quốc cho anh, thì anh hãy chứng minh cái sức khỏe của anh cho tôi, bằng cách là chúng ta hãy thi, gọi là chạy, có ai chạy nhanh nhất người đó thắng. Và nếu anh thua thì anh cũng phải ra khỏi cái chuồng. Gà trẻ mừng lắm, bởi vì dĩ nhiên là gà trẻ nó phải chạy nhanh hơn gà già rồi. Thì khi cuộc đua bắt đầu diễn ra thì gà trẻ cố hết sức lao tới phía trước, chạy vòng 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 cái chuồng. Gà già khôn lắm, bám phía theo sau mà cố gắng không bao giờ là chạy tới được cái đích của con gà trẻ. Thì trong lúc mà cái cơn chạy đua đang diễn ra như vậy thì ông chủ xuất hiện. Ông nhìn vào cái chuồng gà, bực lắm, quát tháo lên: "Tôi không thể nào hiểu nổi, đây là con gà thứ tư." Ông ta bóc con gà trẻ quăng ra bên ngoài. Một con gà trẻ như vậy mà lại sợ gà già nên chạy một cách chối chết, bởi vì gà trẻ chạy trước. Tức là trong trường hợp này, con gà già khắc phục cái sự sợ hãi về phương diện bị thay thế bởi một cái người trẻ hơn mình, có khả năng hơn mình, hay hơn mình, đầy đủ sức lực hơn mình bằng trí khôn. Nhưng mà chúng ta tin chắc rằng đến một lúc nào đó, ông chủ hay là cái anh mà đá gà đó sẽ nhận ra được cái mánh lưới của con gà già, và dĩ nhiên là sẽ không bao giờ sử dụng con gà già nữa, nhất là trong một cuộc đọ chân sắp tới. Nếu như gà già bị thua, chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ có thêm một cơ hội lần nữa để trở thành là anh hùng. Như vậy trường hợp của con gà áp dụng trí khôn để khống chế, để chấn áp cái nỗi sợ hãi vì bị người khác thay thế, cho nên nó tìm cái cách gọi là chuyển động cái tư thế. Nếu như nó đứng tại chỗ thì như con gà trẻ sẽ tấn công và làm cách này cách nọ để chứng minh rằng cái thời của con gà già đã hết. Đó là một câu chuyện cười, nhưng mà cười rất là triết lý. Trong cuộc đời này luôn luôn nó có một sự mâu thuẫn về thế hệ giữa trẻ và già, giữa những người đi trước và những người kế thừa. Dĩ nhiên là tất cả những người trai trẻ, thế hệ được gọi là thế hệ cách tân, canh tân, luôn luôn có một nỗi tự hào rằng mình học được nhiều điều hay lẽ phải hơn những thế hệ đi trước, và khả năng tâm huyết sức lực tất cả mọi phương diện mình có cũng hơn những bậc thầy. Nhưng mà đôi lúc đó chúng ta thiếu đi cái kinh nghiệm. Và nếu như cái khả năng đó được nuôi lớn bằng một thái độ bản ngã, mà nhất là thái độ muốn khống chế người khác bằng cách thi thố tài năng của mình để buộc người khác phải nhường lại cái ngôi vị mà người đó đang có, phải nhường lại cái vị trí mà người đó đang đứng, thì rõ ràng là người đó đang nuôi một cái cơn sợ hãi rất lớn. Đó là sợ hãi rằng người ta không biết đến mình. Cho nên nhà nho thường có một cái câu tâm niệm, đó là không sợ rằng chúng ta không có đất để cắm ruồi, mà chỉ sợ rằng chúng ta không đủ tài đức để được người khác biết đến. Cái nỗi sợ hãi là một cái gì đó nó chi phối cuộc sống con người rất là nhiều, đó là người già, người trẻ, nam nữ, về xã hội, vóc dáng, hình thù, màu sắc, chủng tộc, vân vân. Hầu như còn mạng sống, chúng ta vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng sự sợ hãi dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Thế hệ trẻ là luôn luôn sợ rằng người lớn thế hệ đi trước không biết được mình, cho nên đôi lúc có những cái hoạt động người ta gọi là nổi loạn, tức là để chứng minh rằng mình có được những cái tài năng hơn thế hệ đi trước. Còn những thế hệ đi trước luôn luôn có một nỗi sợ hãi rằng thế hệ trẻ sẽ thay thế vai trò vị trí của mình, và do đó cái thề hoàng kim của mình không còn nữa. Và cái nỗi đau về sự bị thay thế là một nỗi đau rất lớn, nó ám ảnh con người rất là nhiều. Cho nên dù là thế hệ đi trước hay là thế hệ đi sau, người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi, nếu không có được những cách thức diệt trừ sợ hãi từ ngay tận gốc rễ của nó, thì tất cả chúng ta đều là nạn nhân. Và nạn nhân này được nuôi lớn bằng cái thái độ bản ngã. Bản ngã rằng mình không thể nào bị thay thế, bản ngã rằng mình phải hơn người khác, bản ngã rằng mình phải có vai trò, mình phải có sự đóng góp, mình phải như thế này và như thế kia. Thì tất cả những nỗi sợ hãi đó nguy hiểm lắm, đôi lúc nó làm cho con người chúng ta đánh mất chính mình. Dân gian Việt Nam thường nói là có thằng dở đỡ thằng khôn. Cái câu này nó mang cái triết lý về tính gọi là tương tác, tương thuộc, mà đạo Phật thường gọi là duyên khởi. Nhiều khi cái sự thất bại của những người đi trước lại là một cái tiền đề để tạo ra sự thành công của những người đi sau. Nhiều khi cái không may của những người bạn bè chúng ta trong xã hội, nó tạo ra cái hạnh phúc, cái thành công ở những người thân cận. Vậy do đó, nếu là một con người có tầm nhìn duyên khởi, thì tất cả những cái mà sai lầm, tất cả những cái hạn chế, tất cả những cái bế tắc, thậm chí là sự chù dập của những người đi trước để lại cho những người đi sau, sẽ trở thành một cái tiền đề giúp cho người đi sau này được lớn mạnh. Quan niệm như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có được một cái cơ hội để thăng hoa và chuyển hóa chính mình, hơn là mình chỉ trách cứ người khác, phê bình người khác, chỉ trích người khác rằng tại sao không tạo điều kiện cho mình có cơ hội để được đóng góp. Như vậy, tìm hiểu đến cái nguyên nhân sâu xa của nỗi sợ hãi bị người khác biết, nỗi sợ hãi vì thua người khác, nỗi sợ hãi không bằng người khác, nỗi sợ hãi vì sợ người khác thay thế chính mình. Trên tinh thần Đức Phật dạy, chúng ta cần phải bồi dưỡng về đời sống đạo đức, về tư cách, về phẩm hạnh, về kiến thức, về mọi phương diện để làm cho mình trở nên một con người xứng đáng thật sự. Thì bỗng dưng cái nỗi sợ hãi đó nó sẽ không bao giờ theo đuổi mình, nó biến mất. Dầu chúng ta không có dụng tâm, không cố ý, nó vẫn biến mất. Còn dùng phương pháp gọi là đè nén hay là triệt tiêu nó, thì nó sẽ tạo ra một cái phản lực rất lớn, đó là cái phản lực có thể làm cho mình ngày càng bị sợ hãi nhiều hơn. Như lần trước chúng ta đã tìm hiểu thái độ tâm lý của những người bạo động, của những người chuyên môn gây sự, là bởi vì cái nỗi sợ hãi trong con người của họ nó quá lớn, cho nên phải thể hiện một cái bạo lực, thể hiện cái sự tiêu diệt, thể hiện cái sự trấn áp. Để chi? Để cho cái nỗi sợ hãi đó được trôi qua hoặc là không được thể hiện. Và diệt trừ hay là đè nén sự sợ hãi trong trường hợp này, dĩ nhiên nó sẽ có những tác dụng phụ ảnh hưởng đời sống tâm lý, tình cảm và cái an ninh cũng như là hòa bình của cộng đồng, của xã hội, của quốc gia và của toàn thế giới. Như chúng ta đã thấy, trong một thiền viện, tất cả các thiền sinh đều phải tu tập, đều phải quán chiếu, đều phải trao dồi để chi? Để cho thăng hoa cái nhận thức, và nhất là tạo cái trạng thái buông xả, không chấp mắt đối với tất cả mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh, và nhất là đối với những việc mà mình dấn thân đi đứng nằm ngồi làm việc, nói năng hành động, vân vân. Và tu tập thiền định chủ yếu là nằm ở cái góc độ chuyển hóa này. Mà nếu như chúng ta thiếu đi cái chất liệu đó, dầu cho thời gian dụng công tu tập của chúng ta có nhiều, nhưng mà kết quả chẳng bao nhiêu. Một vị thiền sinh nọ rất là nỗ lực, ngày và đêm, thay vì là mùa hạ chỉ có 6 thời thôi, vị thiền sư này tạo cho mình thêm 2 thời nữa là 8 thời ngồi thiền. Như vậy là tối thiểu một ngày như vậy, vị thiền sinh đó ngồi thiền đến 8 giờ đồng hồ, để khắc phục những cái nỗi sợ hãi về cái chết, về những cái nỗi đau về sanh tử, về những cái nỗi đau cứ ám ảnh về sự thành công thất bại, hay là khen chê thị phi thử thách, vân vân. Nhưng mà cứ mỗi một lần thiền sinh này đầu tư dụng công tu tập nhiều chừng nào á, thì lúc bấy giờ trong tâm trí của vị thiền sinh đó sẽ xuất hiện một con nhện nhện rất là ghê sợ, màu sắc rất là dữ tợn, hình thù rất là thô bạo, vân vân. Và con nhện nhện này ngày càng lớn lên, lớn từ từ, rồi lớn đến độ là nó muốn nuốt chửng luôn vị thiền sinh đó. Khi mở mắt ra thì không nhìn thấy con nhện nhện đâu, nhưng mà khi tập trung tư tưởng thì con nhện nhện lại xuất hiện. Lúc đầu vị thiền sinh đã từ bỏ cái tư thế ngồi thiền, tức là nằm co rút lại rồi chùm mình vào thân thể của mình để quên đi hình ảnh của con nhện nhện. Thông thường khi chúng ta sợ ma hay là chúng ta sợ những vật lạ, chúng ta có cái phản ứng là co rút, ví dụ như con rùa phản trước những cái vật lạ hay là những con vật lớn hơn nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nó, là nó phải rút đầu và tứ chi vào trong cái mai. Và con người cũng vậy, nếu chúng ta chịu khó quan sát để cái phản ứng tứ chi của mình, chúng ta sẽ thấy được. Thì ông ta co rút lại chùm cái mền, nhưng mà càng co rút càng chùm mền thì lúc bấy giờ hình ảnh con nhện nhện lại xuất hiện ra. Và lúc đó ông ta tưởng tượng rằng là cái con nhện nhện nó đang bám víu vào trong cái mền, và cái mền được chùm lại có nghĩa là ông ta dễ dàng bị nó nuốt chửng thịt hơn. Và do đó cái cơn sợ hãi vì con nhện nhện lại càng chinh phục, lại càng khống chế, làm cho ông ta khủng hoảng đến độ ông ta không còn muốn tu nữa. Nhưng mà vì có cái duyên tánh là một người tu lâu đời, cho nên ông ta vẫn cố gắng khắc phục bằng cách là tìm đến vị thầy của mình. Khi gặp vị thiền sư, ông ta đã trình bày lại hết tất cả những cái kinh nghiệm khổ đau về nỗi sợ hãi con nhện nhện. Mặc dù đã thay đổi tư thế từ tư thế ngồi sang tư thế nằm, rồi thậm chí ông ta vận dụng tư thế là đi, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, nhưng càng đi thì thấy càng nhện nó hiện trước mình, rồi nó bò lại gần mình hơn, cho nên không thành công. Thì vị thiền sư mới nói một cái mẹo, đó là bây giờ anh hãy tập trung ngồi thiền quán tưởng, nhưng mà cho đến lúc nào mà con nhện nhện xuất hiện, nếu mà nó xuất hiện hơi chậm so với thông thường thì anh hãy mong cho nó xuất hiện sớm hơn, còn nếu nó chưa xuất hiện thì phải yêu cầu cho nó xuất hiện cho bằng được. Rồi hãy cầm một viên phấn ở trên tay, lúc nào nó xuất hiện thì hãy cầm cái viên phấn đó gạch vào cái bụng của con nhện nhện để làm dấu. Thì lúc bấy giờ cái viên phấn này nó sẽ tạo ra một cái phép lạ, làm cho con nhện nhện bị khủng hoảng và bỏ đi. Thì như vậy anh sẽ thành công. Nghe lời thầy mình dạy, cho nên là vị thiền sinh đã làm đúng như cái cách đó. Và không thấy con nhện nhện xuất hiện đâu cả. Người ta tưởng tượng, rồi cái nhện nhện cũng không xuất hiện. Mong mỏi cũng xuất hiện, khi người ta quên đi cái bắt đầu con nhện lại xuất hiện. Dùng cái phấn để viết, để gặt. Sau đó anh ta mở mắt ra, và vị thầy đã xuất hiện trước mặt của anh ta. Kêu anh ta vỡ cái áo lên, thì thấy rằng anh ta đang gạch vào trong cái bụng của mình. Thì đây là một trong những loại bệnh tưởng ở trong tu tập. Đối với những vị mà tu về thiền cũng có, đối với những vị tu về tịnh độ cũng có, đối với những vị tu về trì chú cũng có. Tức là cái ảo giác nó có thể xuất hiện với chúng ta trong lúc mà mình dụng công tu tập càng nhiều á, mà nếu như chúng ta dụng công bằng một phương pháp chắn ép, đè nén mà không chuyển hóa nó bằng một thái độ nhận thức sáng suốt, thì tất cả những nỗi sợ hãi đó nó khó có cơ hội được tẩy rửa và nhổ tận gốc đó. Cho nên vẫn đeo đuổi và nó chi phối đời sống của mình. Và cũng rất may vị thiền sinh này là một con người có một cái tâm quyết lớn, có một cái lập trường vững và có nỗ lực chịu lắng nghe học hỏi những kinh nghiệm của những bậc thầy, và nhất là thầy của mình. Cho nên là anh ta có cơ hội nhận ra được rằng cái nỗi sợ hãi vì con nhìn nhận xuất hiện trong trạng thái ngồi thiền của mình thực chất chỉ là một dòng chảy của sự ảo giác. Câu chuyện đó là một cái lời cảnh tỉnh rằng chúng ta luôn luôn sống trong ảo giác. cái ảo giác đó không nhất thiết là nó xuất hiện trong lúc chúng ta đang nằm mơ, mà nó xuất hiện trong lúc chúng ta đang mở mắt. Chúng ta đang đi, đứng, nằm, ngồi, đang sinh hoạt, đang làm việc, đang di chuyển từ vị trí này sang vị trí kia. Và cho đến lúc nào cái trạng thái của nhận thức sáng suốt, cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức chưa có mặt trong mọi cử chỉ đi đứng nằm ngồi, thì cái ảo giác về nỗi sợ hãi theo cách này hoặc theo cách khác, về đối tượng này hay đối tượng kia, nó vẫn còn theo đuổi chúng ta một cách rất là trung thành. Cho nên trong lúc mà dụng công tu tập, dù là tu thiền, tu tịnh độ hay là tu trì chú hoặc tu bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta phải nêu cho mình một cái tâm niệm rằng càng nỗ lực dụng công thì tất cả những trạng thái đối nghịch với lại tu tập nó có thể xuất hiện, nó có thể cám dỗ, nó có thể làm ảnh hưởng đến cái năng lượng tu tập của mình. Và trong trường hợp đó, đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc, đừng bao giờ cho phép mình chạy trốn, đừng bao giờ cho phép mình phải vận dụng những cái cách thế này cách thế nọ để mà trấn áp. Bởi vì sự trấn áp nó không bắt nguồn từ thái độ nhận thức của trí tuệ, mà nói theo đạo Phật, phần lớn có thể nói là 95% những nỗi sợ hãi trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ cái nhận thức thiếu sáng suốt, tức nghĩa là chúng ta không thấy rõ được nguyên nhân tại sao nó như vậy mà gây ra. Và khi mà chúng ta hiểu được rõ thì dĩ nhiên tất cả những nó tự động nó tan biến, giống như khi chúng ta bật cái công tắc lên, ánh sáng được chói chang thì bóng đêm bỗng dưng là sẽ không còn có mặt nữa. Nhưng mà nói thì rất là dễ, khi dụng tâm tu tập, khi áp dụng thì ta gặp rất nhiều cái trở ngại. Chúng ta có thể có những cái nỗi sợ hãi rất là vô cớ, đi một mình ở những cái nơi thanh vắng, cái lòng mình vừa cảm thấy cô đơn là sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện liền. Tiếng gió thổi, tiếng mây bay, tiếng ve sầu kêu làm cho mình gợi nhớ về những cái kinh nghiệm đau buồn trong quá khứ. Hoặc là chúng ta nghe những cái tiếng la hét thì chúng ta có thể liên tưởng đến cái cảnh tượng mà mình đã từng bị đánh đập, từng bị tra tấn, từng bị quyền rủa, từng bị không cảm thông ở trong cuộc đời. Và tất cả những điều kiện đó nó trở thành một cái dịp để cho những hạt giống về sự sợ hãi xuất hiện, lớn lên và chi phối đời sống của chúng ta. Cho nên tất cả những trạng thái tâm lý này, Đức Phật gọi nó bằng một cái từ, đó là tùy biên. Tức là nó tồn tại với dạng thức đang nằm ngủ. Miên là nằm ngủ. Nhưng mà nằm ngủ trong trường hợp này không có nghĩa là nó nằm một chỗ đâu, nhưng mà nó vẫn theo đuổi mình, cho nên tùy. Nó theo đuổi trạng thái nhận thức tâm lý, ý nghĩ, tình cảm, sinh hoạt hàng ngày của mình. Cho đến lúc nào khi mà trạng thái cô đơn nó xuất hiện là bắt đầu nó có mặt, nó lớn mạnh. Và nếu như người đó đó có thêm một cái chứng bệnh gọi là yếu tim, hoặc là cái nhạy cảm quá mạnh, hay là cái sự liên tưởng quá lớn như là trước chúng ta đã học, thì lúc bấy giờ cái cường độ của sự sợ hãi nó sẽ gia tăng, nó làm cho mình có thể bị khủng hoảng, và nhiều người bị rơi vào trạng thái gọi là điên khùng. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều người bị cái chứng bệnh gọi là ảo giác về âm thanh. Và cái người bệnh về ảo giác âm thanh đó, cái khổ đau nó lớn lắm. Có người thì nghe 3-4 tiếng của người nam người nữ những cái lời tục tiểu, quyền rủa, chửi bới. Và tất cả những đó như là một cái gì tra tấn, nó làm cho cái màng nhĩ chúng ta không thể nào chấp nhận, chịu đựng nổi cái cường độ quyền rủa đó. Nó đập vào từng giây, từng phút, từng giờ, làm cho người đó dễ dàng bị khủng hoảng và phát điên. Và cái phản ứng thông thường của những trường hợp này là gì? Đó là chạy vào trong nhà tắm. Để chi? Để tìm một cái cảm giác gọi là thoải mái, bởi vì trong đó nó có hơi nước. Hoặc là họ sẽ gọi là thoát y, rồi dội nước trên người của mình làm cho mình mát mẻ, hoặc là đi ra ngoài đường để nghĩ làm sao làm cho cái hỏa về sự sợ hãi trong con người nó được lắng dịu xuống. Nhưng mà càng làm càng chạy càng bỏ trốn thì nỗi sợ hãi đó nó càng gia tăng. Lần đầu tiên khi chúng tôi phải đối trị với những người bị chứng bệnh đó, phải nhờ đến hai người khác, gọi là nắm tay trái và tay phải, để cho người này không có vùng vẫy. Vì cái nỗi vùng vẫy đó, nó làm cho cái nỗi sợ hãi gia tăng lớn hơn. Nói một cách khác là cái cách mà Đức Phật nói, khi chúng ta thay đổi động tác, thay đổi tư thế đó, trong một vài trường hợp nó sẽ làm cho mình cảm thấy là tự tin hơn. Nhưng mà trong nhiều trường hợp còn lại, nó sẽ làm cho cơn khủng hoảng nó gia tăng. Chúng ta xem bộ phim Titanic. Khi anh chàng đóng vai chánh hẹn với cô Rose để dự một cái bữa yến tiệc, anh ta phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, vì mình là một người nhà nghèo, không bao giờ muốn cho người khác biết rằng mình là nhà nghèo, cho nên đi vay mượn một cái bộ đồ rất là bảnh bao, thắt cà vạt. Anh ta đi ngang một cái gương, anh ta đứng lại chỉnh tới chỉnh lui, xây toan xây lại, đi tới đi lui xem coi cái tướng bộ mình có phải là một người sang trọng không. Mà càng làm thì cái nỗi hồi hộp run sợ nó càng gia tăng. Và khi gặp cô Rose như vậy á, thì dĩ nhiên anh ta mất bình tĩnh. Cái cách thức anh ta ăn uống nó thể hiện ra, cái cách anh ta nói chuyện nó cũng thể hiện. Cho nên càng thay đổi tư thế, càng làm nhiều cách này cách nọ để mà tạo cái sự tự tin đó, thì dĩ nhiên đó, cái nỗi sợ hãi trong đó nó càng bộc phát, giống như là một cái bịch ni lông chúng ta chứa đầy nước trong chậm, rồi chúng ta dồn bằng cách này đè bằng cách kia, thì dĩ nhiên là cái bịch ni lông nó sẽ phải chảy qua bên phía này, khi nó được đè bên tay trái thì nó chảy qua bên tay phải, đè phía đông thì trái phía bên tay, hoặc là giống như cái bong bóng ấy, càng đè nó càng xì, đến lúc mà cái sợi thun cột nó không được chắc đó thì tất cả hơi nó sẽ thoát ra ngoài. Có nghĩa là càng chấn áp sợ hãi thì sự sợ hãi càng gia tăng và càng bộc lộ nhiều hơn. Cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta là hãy bình tĩnh và quán chiếu về bản chất của nó đang diễn ra như thế nào, thì tự động khi chúng ta nhìn thấy được mặt mũi nó là chúng ta thành công được 50%. Còn chạy trốn, đổi tư thế, tìm cách thức này, tìm cách thức nọ, chỉ là một cách thức làm cho nó lớn mạnh hơn, làm cho nó gọi là được thay hình đổi dạng. Và dĩ nhiên nó sẽ không bao giờ mất gốc, và do đó nó khống chế đời sống của mình. Cái phương pháp này mặc dầu rất là giản đơn, chỉ trong vòng có vài câu mô tả, nhưng mà nếu chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ thấy rất có kết quả. Có một ông thiền sư trà đạo, tức là dạy người khác về cái nghệ thuật uống trà trong thiền định. Và đây là một cái cách thức mà phương pháp thiền của Nhật Bản được đề cao, và sau này nó được áp dụng trong các cái loại hình nghệ thuật, ví dụ như cắm hoa, hay là bắn cung, hay là khiêu vũ, hay là nấu nướng, tức là bất cứ một loại hình chức nghiệp, hay là loại hình sinh hoạt, lao động nào, đều có thể áp dụng thiền ở trong các lĩnh vực đó, để chúng ta sống một cách an vui, hạnh phúc, chứ không cần tìm đến một cái chất liệu của sự giải thoát, miễn là trong mọi động tác tư thế chúng ta duy trì được cái dòng chảy của chánh niệm là chúng ta thành công. Cái thiền của Nhật Bản ngay ban đầu nó được phát xuất và manh nha từ những cái quan niệm đơn giản như vậy. Vị thiền sư này vô tình đi ngang một cái anh lính. Anh lính này là một cái người nổi tiếng về đánh kiếm. Đụng quẹt anh ta một cái, anh ta té ngã, anh ta giận dữ lắm. Rồi vị thiền sư đó đã xin lỗi bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà ông này không chịu. Ông nói là bây giờ nếu muốn giải quyết vấn đề giữa chúng ta đó, thì tôi xin thách đấu với ngài. 3 ngày sau chúng ta sẽ có mặt nhau tại đây, và chúng ta sẽ so gươm. Nếu ngài mà nhường tôi thì ngài sẽ chết. Và đó là cách mà chúng ta giải quyết theo tinh thần võ sĩ đạo. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng là không sợ hãi, tôi là một võ sĩ, dĩ nhiên lấy tinh thần vô ý cũng làm đầu, xem coi trong chúng ta ai là người sẽ chiến thắng. Nói xong anh lính bỏ đi. Vì là một cái người dạy về trà đạo, cho nên là vị thiền sư này dĩ nhiên là bị lúng túng, không biết cái cách thức nào để mà tạo một cái hòa giải. Và trong trường hợp người ta quan cố thì cái hòa giải nó sẽ không bao giờ có thành công thông qua con đường thương thuyết hay là hòa đàm. Nó có những cái cách mà chúng ta quản binh theo quân sự, nhưng quản binh đó nó cũng không đi đến đâu hết. Cho nên có những trường hợp chúng ta buộc phải chấp nhận mình trong một tư thế là đối đầu. Nhưng mà để đối đầu thành công, vị thiền sư trà đạo này đã đi gặp một vị thiền sư kiếm sĩ đạo. Vị thiền sư này mới chỉ cho ông thiền sư trà đạo là khi đối diện với anh ta, xin ngài đừng bao giờ chớp mắt. Và cái gươm của ngài đừng bao giờ tỏ vẻ ra nó quá cứng rắn, quá hung dũng, mà hãy thề một cách rất là tự nhiên bình thường, như là biểu hiện một thái độ rằng mình xem thường đối thủ đang có mặt trước mặt mình, thái độ khinh thường người khác, tức là thản nhiên làm cho người khác run sợ. Thì vị thiền sư trà đạo này áp dụng công thức đó. Vừa ra thì thấy ông chiến sĩ đó đã có mặt rồi. Chiến sĩ đó bắt đầu rút kiếm ra, múa vài chiêu, hét lên vài tiếng, lại vận chuyển chạy vòng 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 để mà chấn áp, làm cho ông thiền sư sợ hãi. Nhưng mà ông thiền sư đứng thẳng nhiên. Thậm chí là khi ông ta chạy rồng ra về sau lưng của ông thiền sư, thiền sư vẫn đứng như vậy, không cần phải xoay ra làm sao. Tức là khinh thường đối thủ đến mức độ đó. Anh này cũng cảm thấy giật mình, ngạc nhiên. Ông này là ông trà đạo, đâu biết võ thuật mà tại sao ông ta như thế đó. Rồi cầm con dao, cầm cái kiếm tiến tới tính đâm tử, thì ông ta quay qua không hề chớp mắt. Anh này cũng khựng lại. Mình đã từng chiến đấu rất nhiều người và đã từng chiến thắng, chưa bao giờ thất bại với ai. Nhưng mà đối diện với ông thiền sư này, mình cảm thấy có gì đó khớp khớp. Thế là mình càng hùng dũng, thay đổi chuyển tư thế này tư thế nọ, chừng nào thì ông thiền sư ông thản nhiên chừng đó. Trong đầu của anh ta lóe lên một nỗi sợ hãi rằng mình đang gọi là gặp phải một đối thủ nguy hiểm, nguy hiểm nhất trong cuộc đời, tốt nhất thôi bỏ cuộc. Anh ta xá vài cái anh bỏ đi, nhưng mà giấu sự sợ hãi mình bằng cách là giống như là mình giỡn chơi với ông thiền sư thôi, chứ không phải là muốn thách đấu xem coi đạo tâm của ông thiền sư cỡ nào đứng trước cái nỗi sợ hãi về cái chết. Mà thực ra là anh ta bị cơn sợ hãi chinh phục. Thì ai đã từng là những người đứng ở trên võ đài đấu với người khác, thì cái trạng thái mà cương á, càng nhiều chừng nào á, thì chứng tỏ rằng cái mức độ bình tĩnh an nhiên của người đó nó ít chừng đó. Và chính vì vậy mà cái phương pháp của Thiếu Lâm Tự là vận dụng cái nhu để mà thắng cái cương, có nghĩa là giữ trạng thái tâm của mình luôn luôn được thanh thản, nhẹ nhàng, tự nhiên, và không bao giờ biểu lộ một cái gì gọi là lo lắng sợ hãi, dù đó là cái chết, dù đó là cái thất bại. Thì những con người như vậy dễ dàng thành công ở trong tất cả những cái cuộc giao đấu. Vào một cái sở thú, đứng trước một cái hang chứa những con sư tử, hay là nhốt con sư tử hoặc con cọp, quý vị chỉ cần cầm một cái cây gậy làm thử thôi, chúng ta sẽ thấy cái phản ứng của nó. Chọt cái gậy đó thật là mạnh vào trong cái con mắt con sư tử hoặc là con cọp, cái phản ứng nó như thế nào? Điềm nhiên, không hề nhúc mắt. Dù chúng ta để gần sát đến độ chỉ còn khoảng chừng vài giây là có thể đụng, nó vẫn thản nhiên. Những con người như vậy mới đáng sợ, những con thú như vậy mới được gọi là giáo chủ Sơn Lâm, là bá chủ Sơn Lâm. Còn bình thường chúng ta là mới giá là sợ rồi, chưa có đánh rồi đã sợ rồi, mới hù là bỏ chạy. Cho nên dân gian thường nói cái câu mà nó phản ứng thái độ tâm lý của nó sợ hãi thể hiện qua những cái quát mắng là những con người rất là yếu ớt về nội tâm. Ví dụ người ta nói cái câu là chó sủa cái giống cắn, thế thì những con chó đó sợ người khác, khi thấy người khác xuất hiện, dù kẻ đó là một cái người ăn trộm, lẽ là nó phải có trách nhiệm đuổi người đó ra ngoài khỏi cái khu vực hay là cái phạm vi nhà người chủ của nó đang ở. Nó sủa lên mà nếu chúng ta chỉ cần dậm chân cái là con chó nó bỏ chạy liền à. Bởi vì nó phải tạo ra tiếng sủa để hù dọa người khác, và trong cái sự hù dọa đó nó che lấp đi cái nỗi sợ hãi bên trong. Hoặc là nó chạy vòng giống như là cái anh võ sĩ gì đó, thì chúng ta biết rằng những con chó này sẽ không dám cắn chúng ta đâu. Và những con chó nào lệ mà nó đứng y nguyên, dậm chân dùng cái cục gạch ném tới phía trước, ném tới nó mà nó không chạy, đừng bao giờ tiến tới nữa, hãy khôn hồn mà bỏ đi. Nếu chúng ta không ai gọi là đi một con đường nào mà gặp những con chó như vậy. Cho nên cái cách diệt trừ sợ hãi trong cái phương pháp mà Đức Phật nêu đó là huấn luyện chúng ta về thái độ tâm lý, tạo một cái trạng thái gọi là tự tin. Và chính cái trạng thái tự tin này nó như là một cái chìa khóa mở tung những cánh cửa của sự sợ hãi, làm cho sự sợ hãi nó thoát ra bên ngoài một cách rất tự nhiên, an tường. Và diệt trừ như vậy mới diệt trừ một cách có hiệu quả. Dĩ nhiên là khi chúng ta quan sát về các cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi của mình, chúng ta cảm thấy nhiều khi mình không có tự tin. Đang đi ở trên một cái sợi dây leo, ví dụ đối với những người siếc mới bắt đầu vào nghề, nếu như người đó sợ rằng mình sẽ bị té xuống vực sâu, sẽ không bao giờ thành công trong cái thế siết đó. Càng sợ cái thế nào chừng nào thì phải học tập cái thế đó chừng đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thành công. Chứ là cái phương pháp, cái tâm quyết hay là cái tâm niệm của những người làm nghề siết đó, không bao giờ được sợ bất kỳ một cái tư thế mạo hiểm nào cả. Bởi vì sợ một tư thế mạo hiểm thì hạt giống của sự sợ hãi vẫn còn nằm ở trong tâm thức của họ. Và do đó chỉ cần một lúc lơ đễn là cái hạt giống này nó có thể trỗi dậy và làm người đó bị té rớt, và có thể dẫn đến gọi là cái chết, theo kiểu người ta nói là khổ hay là thần không có phù hộ cho mình, hay tổ trác vân vân. Cho nên khi quan sát một người mới bắt đầu tập siết thì người ta dạy cho họ một thái độ đó là quán tưởng. Cái quán tưởng nó làm cho mình tăng niềm tin, còn thay đổi tư thế nó làm cho mình sợ hãi. Tức là nuôi lớn cái sự sợ hãi bằng một cách gọi là chuyển hình thức này sang một dạng thức khác thôi. Nó không lâu bền được. Đầu tiên là cho cái người đó đi trên một cái sợi dây thừng, và cái khoảng cách giữa sợi dây thừng và mặt đất chỉ có một thước thôi. Nếu mà có ngã xuống cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống. Khi anh ta đi một cách thành công, nâng cái khoảng cách đó lên thành 2m, 3m từ từ. Và nếu những người nào có năng khiếu về nghề siết thì người ta dạy phương pháp quán tưởng, đó là đang đi ở trên một sợi dây cách mặt đất chỉ có một thước, nhưng mà phải quán tưởng rằng mình đang cách mặt đất là 100m hoặc là 200m. Và chúng ta thành công trong trạng thái này thì lúc chúng ta là biểu diễn trước mặt mọi người, chiều cao có thể là 20m, 30m không còn ảnh hưởng nữa. Lúc đầu phải làm những cái lưới giả bên dưới, nếu chúng ta bị rớt xuống không chết. Về sau này khi thành công rồi, lòng tự tin đã lớn rồi, thì cái trạng thái gọi là đi ở trên cao chỉ là một cái gì đó rất bình thường, như là đang đi trên mặt đất. Được như vậy thì chúng ta thành công rất là dễ dàng. Nói một cách khác là nếu chúng ta chấn áp sợ hãi bằng một phương pháp A thì cái lợi sợ hãi nó sẽ được tồn tại với một cái tư thế B, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ diệt trừ nó một cách tận gốc được. Cũng trong một cái thiền viện ở Trung Hoa, một vị thiền sư nổi tiếng là Điềm Tĩnh Điềm tĩnh đến độ là tất cả mọi biến động trong cuộc đời, như là lên voi xuống chó, nghèo sang phú quý, thị phi, khen chê, thành công thất bại, đều không lay động đến tâm con. Nhưng mà ở trong chiều sâu của tâm thức, nó còn những hạt giống của sự sợ hãi nho nhỏ. Nó thỉnh thoảng ông vẫn phải tìm một cách thức nào đó để khắc phục nó, thay đổi tư thế thế này thế nọ, vân vân. Và người ta báo trước rằng là chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì cơn động đất bắt đầu có thể diễn ra, để cho tất cả mọi người ở trong cái vùng đó phải chuẩn bị tư thế. Mà thường là các nhà khoa học dạy chúng ta để được an toàn ở trong các cơn động đất thì đầu tiên là phải vung chạy. Đừng bao giờ gọi là đứng ở bên dưới của những cái tòa nhà, hay bên dưới của những cái cửa, hay là cái gì mà có thể dễ sụp đổ, đừng đứng bên dưới. Mà nếu lỡ có đứng bên dưới đó đó, thì chúng ta phải mang vác, lấy cái thân của mình mang vác một cái bàn ở trên, để vì khi nó có ngã sập xuống chúng ta không bị bể đầu mà chết. Chúng ta có thể bị gãy xương, chúng ta có thể bị chì da, có thể bị đau đớn, nhưng mà vẫn có thể duy trì được mạng sống. Hoặc là khi ta đang đứng ở cái hành lang của từng nhà thì đừng bao giờ nhảy vội, cứ để cho cái tòa nhà đó nó ngã xuống từ từ, cho đến lúc mà nó đang gần chạm mặt đất thì lúc bây giờ chúng ta phải nhảy vọt ra ngoài theo một cái thế là nhào lộn, thì chúng ta có thể bảo tồn được tính mạng. Và làm cái cách thức đó, dĩ nhiên là mình phải rất là bình tĩnh, tận dụng cái tư thế mà mình đang đứng, rồi quan sát cái cách thế mà ngôi nhà nó đang sụp xuống, nó ngã xuống như thế nào, để chúng ta nhảy vọt ra bên ngoài. Bằng không á, cái nỗi sợ hãi có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Và nhất là chúng ta đang ở trên một cái cao ốc nhiều tầng mà chạy xuống cầu thang vòng vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ chết, bởi vì sập nhà nó sẽ đổ xuống như thế này thành một đống gạch vụn, và chúng ta sẽ trở thành là một tấm tôn dưới một cái áp lực của đống gạch vụn đó. Cho nên đừng bao giờ chạy nếu đang ở trên những cao tầng, bởi vì cơn động đất diễn ra chỉ trong vòng 30 giây và tối đa là 90 giây. Chạy trong trường hợp này không có kết quả. Nói một cái khác là các nhà khoa học sau khi nghiên cứu về cái tác hại của sự động đất đối với cái mạng sống, đối với tài sản, đối với các phương diện, và cái phản ứng của những con người đang lâm vào cái trạng thái khủng hoảng đó, người ta đã đi đến một kết luận để giúp cho người ta gọi là sống còn một cách khỏe mạnh, đó là phải trấn an chính mình. Càng chạy càng bế tắc, càng khủng hoảng. Và trong trạng thái bị khủng hoảng, cái cửa trước mắt nhiều khi chúng ta không thấy, cho nên càng phải bình tĩnh trong mọi trường hợp là như vậy. Thì đang dạy cho các thiền sinh của mình rằng tất cả các con hãy phải bình tĩnh trước tất cả mọi biến cố của cuộc đời. Thì cơn động đất bắt đầu xuất hiện. Ông thiền sư này là một cái người đã hiểu về cái cách thức tránh những cái tai nạn trong cơn động đất, cho nên mới là kêu tất cả những đồ đệ của ông ta chạy vào trong nhà bếp. Bởi vì cái nhà bếp này nó được gọi là xây dựng, và cái mái của nó là lá, cho nên nó có sụp xuống không bị chết. Và ông ta yêu cầu, vì cái khoảng cách của cái phòng ở qua cái nhà bếp như vậy nó chỉ có mấy thước thôi, cho nên yêu cầu các đồ đệ mình đừng có chạy, cứ đi bình thường, giữ trạng thái chánh niệm tỉnh thức thì các con sẽ được an lành. Cơn động đất đó đã diễn ra như dự định. Ông ta đi đầu, rồi các đệ tử chạy theo, người thì chạy, người thì la, người thì báo động lẫn nhau, đủ thứ hết đó. Riêng ông ta là đi bình thường mà, nhưng mà hơi bấm môi lại cái thay đổi cái tư thế của cái miệng thôi. Rồi vào trong nhà bếp đó, ông ta phải cầm lấy một cái cốc nước uống ức một cái để chấn áp, để chấn an, tạo cái thế cho mình bình tĩnh, và không bao giờ muốn cho các đồ đệ nhìn thấy cái nỗi sợ hãi của mình được che giấu ở trong cái cốc nước đó, bằng cái tư thế là hai tay bám chặt vào trong cái ly. Rồi cơn động đất đã diễn ra, cái thời pháp thoại buổi chiều bắt đầu đến thì thầy sư bắt đầu thăng tòa và giảng dạy, mới phân tích các con có nhìn thấy những gì mà thầy đã làm trước cơn động đất đó hay không. Tất cả các đồ đệ đều tung hô quảng tế, nó thầy hay quá, thầy tu tầm sao, thầy chỉ cho tụi con đi, chứ tụi con phải chạy la hét bởi vì sợ cái chết nó chi phối. Nhưng mà vị thiền sư này rất là thật tình, nói vậy chứ thầy cũng có sợ hãi, cho nên thầy đã phải cầm lấy cốc nước uống vào để tạo sự bình tĩnh. Thì cái người đầu bếp ở trong nhà bếp đó, bởi vì anh ta là người nấu bếp mà lúc đó anh ta quên, thay vì là chế nước tương vào trong cái chén, anh ta chế vào trong cái ly, nên là nói là thưa thầy, thầy đang phải uống nước mà thầy đang uống nước tương. Như vậy là câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều, trong tu tập chưa chắc ai hơn ai. Dù là một vị thiền sư nổi tiếng, cái biểu hiện về ngoại hình tư thế đi đứng nằm ngồi rất là đoan trang đỉnh đạt, có thể làm chúng ta quy kính một cách rất là dễ dàng, nhưng mà đời sống nội tâm của vị đó chưa chắc à. Còn ông nhà bếp đó, ông sợ bởi vì ông biết rằng cái nhà này sập xuống không chết ổng, cho nên ổng tỉnh bơ. Do đó sự thành công của chúng ta nó nằm ở cái cách dụng công, dụng tâm thôi. Ai có dụng tâm nhiều, dụng công nhiều, đúng phương pháp như Đức Phật dạy, thì người đó được trở thành những bậc cao thượng. Và dĩ nhiên là cái tuổi tác, hay là cái ngoại hình, hay là bất cứ một cái gì đó liên hệ đến cái mà cuộc đời cho rằng vai trò, vị trí, địa vị của người đó quan trọng, là thăng qua cái giá trị người đó trong cuộc đời, đều là sai lầm dưới góc độ và cái nhìn của nhà Phật. Do đó sự thành công của chúng ta nó nằm ở cái cách dụng công, dụng tâm thôi. Ai có dụng tâm nhiều, dụng công nhiều, đúng phương pháp như Đức Phật dạy, thì người đó được trở thành những bậc cao thượng. Và dĩ nhiên là cái tuổi tác, hay là cái ngoại hình, hay là bất cứ một cái gì đó liên hệ đến cái mà cuộc đời cho rằng vai trò, vị trí, địa vị của người đó quan trọng, nó thăng qua cái giá trị người đó trong cuộc đời, đều là sai lầm dưới góc độ và cái nhìn của nhà Phật. Chúng ta có thể khoác vào trong vai của mình, trên con người của mình, một chiếc áo của thiền sư, sống thông dong tự tại. Nhưng mà nếu như cái nỗi sợ hãi đó không được diệt trừ một cách tận gốc đó, chúng ta vẫn là con người bị khủng bố, chưa có viễn ly điên đảo mong tưởng được. Chúng ta có thể là một con người giảng kinh rất là hay, nói pháp rất là giỏi, về lý thuyết, về cách thức này cách thức nọ rất thành công, nhưng mà bản thân của chúng ta vẫn còn là nạn nhân của sự khủng bố. Mà sự khủng bố đó đôi lúc nó chỉ phát xuất từ cái nhận thức của mình mà thôi, dĩ nhiên là nhận thức không sáng suốt. Như vậy chúng ta có thể vay mượn cái cách thức của vị thiền sư, mặc dầu nó chưa phải là cứu cánh, nhưng nó có thể giúp cho mình được chắn ngang. Đó là trong lúc mà mình sợ hãi, mình có thể cầm lấy một cái gì đó một cách có ý thức, tập trung vào cái đó, thì cái cơn sợ hãi đó giống như một dòng điện, nó sẽ truyền qua cái vật mà chúng ta đang cầm, tạo bình tĩnh. Một người dẫn chương trình hoặc là một con người làm công việc đó là thuyết trình trước quần chúng, nếu như chúng ta chói hai tay người đó lại, người đó không có giơ tay múa chân hoặc là tạo những động tác, thứ nhất là tạo sự thăng bằng, thứ hai là tạo cái vóc dáng dễ xem, và nó tăng cái cường điệu của cái ngữ điệu lời nói, tức là cái biểu đạt về thân hình, nó làm cho cái ngôn ngữ đó gia tăng giá trị, thì dĩ nhiên người đó sẽ mất đi tự tin rất là nhiều. Cho nên người ta phải dùng tư thế thấy thế này thế nọ đưa qua, nó giống như một cách thức để diễn đạt cái nội dung, nhưng mà thông qua đó nó làm cho chúng ta trở nên tự tin hơn. Như vậy là cái cách thức biểu đạt của ngôn ngữ thân thể là một trong những cái phương diện chấn áp cơn sợ hãi rất hay. cầm một Phật gì đó, một ca sĩ mà cầm cái micro như thế này, mà nhất là những cái câu mà cuối hay là những cái chữ cuối, cô ta hoặc là anh ta phải kéo hơi ra thật là nhiều, rung rồi làm cho cái ngữ điệu hay là cái tần số âm hưởng lúc bây giờ nó có một cái chất liệu gì đó thu hút, phải kéo ra như thế này, kéo ra từ từ hoặc là kéo gần vào diễn đạt, rồi nhắm mắt từ hoặc là mở mắt ra, vâng, đại khái vậy. Thì tất cả những cử chỉ biểu hiện của cái ngôn ngữ thân thể tạo ra một sự tự tin và thành công. Còn người nào mà ra mà ca đứng đơ như thế này, giống như là ông cha đang làm phép thánh hoặc là ông thầy đang tụng kinh gõ mỏ chắp tay, thì đảm bảo không có khá giả là thích hết trơn, bởi vì người đó không có tự tin. Còn các ca sĩ mà ca trên sân khấu rồi đi bộ xuống ở những cái ghế mà các khán giả đang xem, thì bỗng dưng làm cho cái sinh khí ở trong cái phòng hay là trong cái rạp hát nó sôi động lên liền. Cho nên ở một trường mực nào đó, chúng ta phải thừa nhận rằng sự chuyển động của tư thế nó có tác dụng chẳng ngàn rất lớn. Nhưng mà dược trừ tận gốc, Đức Phật muốn nói nó không phải là giải pháp cuối cùng. Cho nên phải quán chiếu cái đội sẽ xuất hiện trong tư thế nào, chúng ta phải chuyển hóa nó trong tư thế đó. Và như vậy thì cơn sợ hãi nó mới có cơ hội được tháo gỡ một cách trọn vẹn và lâu dài. Và chỉ cần làm thành công một lần là chúng ta trở thành một con người thông dòng, không còn sở úy nữa. Ở trong phẩm Phổ Môn Quang Thế Âm của kinh điển Đại Thừa dạy rằng là khi chúng ta đang phải đối diện trước cơn sợ hãi, ví dụ đang gọi là có thể bị rơi trên một cái vực thẳm, trên một cái vách núi xuống một vực thẳm, hoặc là phải trải qua một cái cơn hỏa hoạn, hay là một cái dòng nước rất là hiểm khúc, ngặt nghèo, sóng to gió lớn, hoặc là đang lái xe mà phải gọi là lách một cái anh chàng mà uống rượu say từ phía trước đối diện lao tới, thì lúc đó đó kinh dạy chúng ta đó là hãy niệm danh hiệu và thần lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì tất cả mọi sự sợ hãi đó đều được tan biến. Nhưng mà kinh không nói vậy, kinh nói là cứ niệm thần lực Quan Thế Âm đi, thì lúc ấy giờ là vào nước không bị chìm, vào lửa không bị cháy, rơi xuống vực sâu không bị chết. Để chi? Để chúng ta có niềm tin. Mượn một cái câu nói cũng là một cái cách thức chấn an. Chúng ta có thể niệm danh hiệu của Đức Phật, niệm danh hiệu của Bồ Tát, là chúng ta có thể chấn an được cái nỗi sợ hãi khủng hoảng trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo ảnh hưởng đến mạng sống hay là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhưng mà đừng tưởng thật rằng chư Phật Bồ Tát làm công việc đó, có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện là các ngài sẽ xuất hiện và giúp cho chúng ta đang ở bị chìm ở dưới lòng biển, chúng ta sẽ được phớt lên. Nói như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào lý giải được có những tình huống tại sao con người cầu nguyện rất là thành tâm, rất là trang nghiêm, và người đó rất là đạo đức, rất hiền lương, nhưng mà người đó vẫn phải trở thành mồi nuôi của những con cá ở dưới biển. Nếu ai đã từng có thân nhân đi vượt biên sau những năm 75 và kể lại những câu chuyện mà họ đã tận mắt nhìn thấy trên chiếc thuyền của mình, hoặc là những người khác cùng sống ở trong cái trại tị nạn kể lại về những cái nỗi kinh hoàng của cái chết diễn ra trước mắt, thập tử nhất sinh của những người thiền nhân, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người, thậm chí có quý thầy nữa, cầu nguyện thành tâm lại lục dữ lắm mà vẫn phải chìm ở dưới lòng biển. Cho nên cái công thức gọi là niệm thần lực Quan Thế Âm để mà không bị chìm xuống lòng biển, hoặc là không bị cháy ở trong lửa, không bị chết khi rớt xuống hầm sâu, v.v. chỉ là một cách thức, phương tiện dạy chúng ta một cái trạng thái gọi là an lành, tự tại. Chúng ta phải mượn vào cái câu nói đó, cái danh hiệu đó, để chúng ta nuôi lớn cái sự bình tĩnh, cái dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức, và dẫu trong trường hợp này chúng ta qua đời, mình sẽ được vãng sanh một cách rất an lành vào những cảnh giới phước báo và công đức. Cái đó chính là cái mấu chốt. Nhưng mà nếu hoặc nói hoặc trạc như thế này thì chắc chắn rằng người ta sẽ không niệm danh hiệu của Ngài. Nghĩ đến cái công đức lớn hay là cái thần lực vĩ đại, người ta dễ dàng tin. Và giờ cái tin đó, tất cả những sự dụng công đó nó có một tác dụng tâm lý rất mạnh. Dĩ nhiên có nhiều người có thể đưa lý do rằng là thân nhân của chúng tôi đã từng cầu nguyện và đã thành công. Cái chuyện đó chúng tôi không quyết định. Nó có vô số trong cuộc đời. Nhưng làm thế nào để chúng ta lý giải tại sao có người cầu nguyện thành tâm thì không được cứu, mà có người không cầu nguyện gì hết vẫn được cứu? Là như vậy là các vị Bồ Tát tình thương đó có thiên vị hay không? Đó là nhất. Câu thứ hai chúng ta có thể đặt ra vấn đề, đó là các Đức Phật, các vị Bồ Tát có được cái tha tâm thông, biết được con người đang phải rơi vào một trạng thái khủng hoảng rất lớn và đang kêu cứu, thì các ngài mới bắt đầu xuất hiện để giúp đỡ. Thì như vậy các ngài có quan liêu không? Còn những người khác không biết gọi là đem lòng tôn kính để nguyện cầu cho mình xuất hiện giúp đỡ thì mình không xuất hiện. Theo cái kiểu đó có nhiều người nói tại vì tôi chưa thành tâm cho nên Bồ Tát chưa gia hộ. Thì liệu như vậy Bồ Tát có còn là Bồ Tát nữa hay không? Nó giống như cái cửa ngõ ô dù ở ngoài thế gian, ai tới lại lục quan sinh định nọt, a vua tán thưởng mình đó, mình mới thấy cảm tình cho mình nâng đỡ người đó dù người đó có lỗi lầm. Còn những người mà không biết gọi là khen tặng mình á, còn nó chết cho chết luôn. Thì như vậy còn gì là Bồ Tát nữa phải không ạ? Cái thứ ba, đạo Phật dạy chúng ta là cái con đường nhân quả như là quy luật vận định, gọi là quyết định vận mạng của tất cả các loài chúng sinh trong thế giới này. Và nếu như cái tha lực đó nó có tác dụng thật sự như là một sự mâu nhiệm thì đạo lý nhân quả nằm ở chỗ nào? Và chúng ta thử liên tưởng đến trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên, là một vị được xem là thần thông đệ nhất, tức là số một. Và trong trường hợp này cái thần thông vĩ đại của Ngài có thể ngang hàng với Đức Phật Thích Ca, không ai hơn được nữa. Nhưng mà cái chết của Ngài rất là thê thảm. Nếu chúng ta đọc lịch sử, bị các vị mà đối nghịch Bà La Môn ám hại giết chết, bầm thân xác của Ngài ra thành từng miếng vừa gọi là mảnh vụn, rồi quăng đi chỗ này chỗ nọ để người ta không ráp nó lại được nữa. Là một vị A-la-hán giải thoát thần thông quảng đại, biết được người khác sẽ làm gì đối với mình, nhưng mà tại sao Ngài không tránh chuyện đó? Bởi vì nó có những trường hợp đó, khi mà một cái nhân mà chúng ta gieo trồng nhiều kiếp trước, nó đã phải đến lúc nó trổ hoa và kết quả. Nếu chúng ta tránh né, nó sẽ phải trổ ở một dịp khác. Cho nên đối với những người mà hiểu được đạo đó, sẵn sàng đối đầu với những nghịch cảnh, chấp nhận những cái đau thương, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó như là một cái món nợ, một món nợ cũ, bây giờ cứ thanh toán nó đi để chi, để mình sống trong một tình trạng là không còn cái nỗi khủng hoảng nào đó về sự mắc nợ gây ra. Và trong trường hợp đó, cái chết nếu có diễn ra, nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, chúng ta không chạy trốn, không có sợ hãi. Đó là tinh thần của cái đạo lý nhân quả trong lịch sử của những vị thánh tăng đã làm. Và dĩ nhiên là Đức Phật biết được rằng là cái dòng họ lưu ly do vì một cái nỗi sân hận trong một cái lịch sử về quá khứ, rằng dòng họ Thích Ca đã từng gọi là lừa đảo họ bằng cách là thay vì họ cầu hôn công chúa thì dòng họ Sakya, tức là Thích Ca đó, đã gả một cô nữ tỳ. Vì sau này ông vua Lưu Ly phát hiện được chuyện đó, ông ta căm giận vô cùng, cho nên muốn đem quân chinh phạt và bình địa đất nước Sakya. Đức Phật biết được chuyện đó, tế giải thích rằng là cái tình thương là một cái chất liệu lớn nhất để hóa giải những cái nỗi khổ đau, những cái lận đận, những cái mâu thuẫn, những cái xung đột trong cuộc đời. Chỉ còn giải quyết bằng sự sân hận như vậy chỉ làm cho cái nỗi đau được tăng lên gấp bội và không bao giờ chấm dứt. giải thích bằng nhiều cách ấy thế mà Yuyuli vẫn không nghe. Và Đức Phật còn phải nói như thế này: dầu cái người nữ tỳ đó chỉ là một người nữ tỳ, tức là thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội, nhưng mà cũng đã là bà ngoại, bà nội của ông, của những người, hay là bà cố bà sơ của những người con cháu của ông. Cái vấn đề là chúng ta sống với người đó có hạnh phúc hay không, cái vị trí, sự xuất hiện của người này trong gia đình của mình có mang lại hạnh phúc ấm no cho cái dân tộc lưu ly không? Dĩ nhiên là có. Vì trong lịch sử nói, sau khi kết hôn với nữ tỳ lưu ly, nhà vua đó đã lên hương sự nghiệp, biến một đất nước gọi là đang nghèo hàng lạc hậu trở thành một đất nước rất là phồn thịnh. Cái giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ này, chứ không phải ở chỗ là vị trí người này như thế nào, vợ mình ra làm sao, cái tiền án tiền sử hay là cái quá khứ như thế nào. Tất cả những câu hỏi đó là những viên đạn bắn chết cái tình cảm và tình yêu đối với một người mà mình đang thương. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật cũng trở nên bất lực. Biết được rằng Yuyuli sẽ cắt quân đánh, và đã thuyết phục, giải thích đạo lý nhân quả các thứ, ấy thế mà vua vẫn không nghe, vẫn đem quân đánh, và cuối cùng dân ngọc dòng tộc Thích Ca bị chết rất nhiều. Chúng ta thấy đó là những sự kiện liên hệ đến cuộc đời của Ngài. Chẳng lẽ Ngài không thương những người gọi là hoàng thân quốc thích cùng máu mủ với Ngài? Còn nói xa hơn nữa, nó rộng hơn nữa, nó vượt ra ngoài cái phân biệt đối xử giữa những người thân và những người không thân theo tinh thần đạo lý Bồ Tát, là thương tất cả mọi người như là thương con đẻ. Chẳng lẽ Đức Phật không thương xót, không đau khổ, hay là không có gọi là nhảy một cái nhịp tim của những người đồng loại khi nhìn thấy những con người dù là dưới danh nghĩa dân tộc Thích Ca bị Yuyuli giết chết, tại sao Ngài không giúp? Bởi vì mỗi người có một cái hệ nhân quả riêng, cái đó không thay đổi được, ngoại trừ là chúng ta gieo trồng những hạt giống của tuổi thọ, của sự sống, thì tất cả những thứ này nó tự động nó chuyển hóa làm cho cái hạt giống bị sát hại đó giảm xuống, hoặc là nó có thể diễn ra ở mức độ nhẹ hơn. Cái vấn đề chính yếu nằm ở chỗ đó. Cho nên khi đọc kinh, chúng ta có thể hiểu một cái câu kinh dưới nhiều nghĩa, nhất là những kinh điển đại thừa. Còn hiểu theo nghĩa đen, chữ trắng, thì dĩ nhiên là chúng ta hiểu ở một cái tầng lớp ý nghĩa rất là thông thường, bề ngoài thôi. Vì cái này nó là một viên kẹo ngậm, làm cho mình có cảm giác rất là ngọt, rất là thích. Và nhờ cái thích đó, mình niệm một cách chí thành, và nhờ sự chí thành, mình được bình an trong sự khủng bố. Cho nên là chúng ta cứ liên tưởng càng nhiều càng tốt đến những sự kiện diễn ra đối với cuộc đời của Đức Phật, đối với các vị Bồ Tát thần thông quảng đại, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của đạo lý nhân quả chi phối vận mệnh, hạnh phúc khổ đau của từng con người, từng loại, từng chủng loại. Và do đó đừng bao giờ đặt nặng về cái tha lực. Dĩ nhiên là chư Phật, các vị Bồ Tát có tình thương không bờ bến, và là những người con Phật, chúng ta phải vận dụng cho mình một cái, tạo cho mình một chiếc áo giáp của một cái đời sống đạo đức. Và chính cái chiếc áo giáp này á, nó sẽ làm cho mình không bao giờ sợ hãi trước mọi tình huống hết, vì như vậy không cần phải cầu nguyện. Cái đó đó nó mới giúp cho mình diệt trừ cái nỗi sợ hãi một cách lâu dài, nó mới bền được. Cái phương pháp thứ tư Đức Phật dạy chúng ta diệt trừ sợ hãi, đó là đừng bao giờ vận dụng cái phương pháp quán tưởng để trấn an, trấn áp. Bằng cách đó là mình tưởng tượng đêm thành ban ngày đối với những con người nào sợ ban đêm, sợ những sự kiện liên hệ đến ban đêm, sợ những cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe mạng sống của mình diễn ra vào ban đêm. Và cũng đừng bao giờ quán tưởng gọi là ngày thành đêm đối với những con người chán nản ban ngày, sợ hãi ban ngày, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống người đó. Thì đây là một cái cách thức thứ hai, đó là dạy chúng ta phải đối đầu, diệt trừ cái sự gọi là chấn áp bằng tưởng tượng. Mặc dù chúng ta đã biết rằng là có nhiều người tưởng tượng thành công, ví dụ như trường hợp của một người đang đi trên một dây thừng, tập những cái cách mà xuyệt biểu diễn đẹp mắt cho những người khán giả xem, đều phải vận dụng phương pháp quán tưởng rất là nhiều. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta, để diệt trừ được tận gốc của sự sợ hãi, cái phương pháp gọi là trấn áp bên ngoài đó, mặc dù rất hiệu quả, vẫn không cần phải sử dụng đến. Tôi nghĩ là đặt mình trong một tư thế gọi là đối đầu trọn vẹn, đối đầu hoàn toàn, và nhờ đó mình mới thành công được. Trường hợp những người tưởng tượng ngày thành ban đêm diễn ra khá nhiều, đó là đối với những người gọi là không chịu nổi được sự đơn độc, nhất là đang sống ở hải ngoại, mọi người phải đi làm, cha mẹ con cái, chồng vợ, anh em bà con có thể gặp nhau vào cái giờ chiều tối. Và nếu như người đó là một người thất nghiệp, không chịu nổi sự cô đơn, thì cái ban ngày đó diễn ra như là một sự hành hạ ghê gớm lắm. Mình thèm nói chuyện với người gọi là láng giềng, nhưng mà cái văn hóa phương Tây không cho phép. Bởi vì qua nhà người khác mà không gọi điện thoại báo trước đó, người ta có quyền gọi là báo cảnh sát, hoặc là ta không tiếp đón mình. Hoặc là qua bên nhà người ta mà mình té ngã vậy thì người ta phải bồi hoàn cái tiền là thiệt mạng, hoặc là bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở phương Tây nó rơi vào tình trạng đó là đèn nhại để tỏ. Người ta sống một cách rất riêng tư, cái tình cảm làng xóm láng giềng đó, tự động nó bị khép kín lại. Cái hoàn cảnh, cái môi trường, các cái luật lệ, và nhất là các hệ thống bảo hiểm đó, nó làm cho con người ta không cần phải quan tâm. Bởi vì người đó mà bị cái té thì sẽ có người khác lo, cái hệ thống an ninh, xin lỗi gọi là an sinh xã hội, qua bảo hiểm y tế nó sẽ lo việc đó. Và người nào bị đụng thì sẽ có bảo hiểm xuống lo. Hoặc là ra đường hai xe mà đụng nhau thì cũng không cần phải cãi vã làm gì, bởi vì cãi quả đâu được lết, mà ngược lại có thể làm cho hai bên mất lòng. Thậm chí có nhiều người xe cũ quá cố tình đụng vào người khác, đụng vào xe khác để được bảo hiểm đổi xe mới. Cái chuyện đó bảo hiểm lo hết. Và nó bảo hiểm nó có là hai loại, loại một chiều, loại hai chiều. Là một chiều nghĩa là người khác đụng vào mình á thì mình được bảo hiểm đền một cái chiếc xe mới hoàn toàn, nếu mình có đóng tiền bảo hiểm đàng hoàng. Còn người mà mình đụng người khác thì mình phải đền, hoặc là bên kia họ đền, vân vân. Đó là một chiều. Còn hai chiều, dù mình đụng ta hay là ta đụng mình, cũng có công ty nó lo, lo một cách rất là đàng hoàng. Chứ phải giống như là ở những nước nghèo, mỗi lần mà nhận cái gì thuộc về bảo hiểm y tế, nó có phân biệt đối xử, hay là bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm gì đó, khi mà nó đổ nợ ra không biết đi tìm ở đâu. Báo chí đưa tin nhiều lắm. Tức là người ta phải nương vào cái hệ thống an sinh xã hội để chấn áp cái nỗi sợ hãi về bệnh tật, về chết chóc, về sự cô đơn, về những cái này cái nọ vân vân, thậm chí về sự trộm cướp. Cứ để cho người khác vào gọi là ăn cắp đồ của mình, rồi chỉ cần báo lên ở trên cái công ty bảo hiểm mà mình đăng ký bảo hiểm về tài sản rằng mình bị đánh cắp, lấy những biên lai ra nạp cho họ, là mình có thể được người ta xuống quan sát để đánh giá trị những cái gì đã mất, rồi theo đó là người ta mua lại cho mình những cái mới. Thì đó là cái cách mà chấn áp sợ hãi thôi. Cho nên có nhiều người Việt Nam, mình xin lỗi, nói chung là người nào mà chưa có được cái sự giác ngộ rõ ràng về đạo lý nhân quả, rằng vay thì phải trả, lợi dụng người khác thì cũng phải trả thôi, sẽ làm những công việc là lợi dụng vào những cái lỗ hổng lớn của cái chế độ an sinh xã hội, sẽ làm những chuyện là khai khống, mình không có mình nói thó, có ít mình nói nhiều, mua cái món hàng giá trị nó chỉ có 5 đô, mình kêu người viết vô cho mình là 100 đô, để khi được bảo hiểm nó tăng lên gấp 20 lần. Cái nghĩa là chỉ cần ở không gì đóng tiền bảo hiểm là mình có thể sống qua năm suốt tháng khỏe re. Như vậy là cái cách thức trấn áp sự sợ hãi nó không mang lại chúng ta một cái sự an ổn thật sự lâu dài. Bởi vì đến một lúc nào đó người ta sẽ phát hiện ra. Và dĩ nhiên hiện nay ở các phương Tây người ta phát hiện người Việt Nam khai khống nhiều lắm. Chúng tôi qua bển đọc một cái tờ báo bên Úc hồi năm ngoái, đọc tờ báo có một anh chàng Việt Nam là có công ăn việc làm nhưng mà khai thất nghiệp. Để gì? Để nhận gọi là cái tiền trợ cấp á. Mà anh ta khôn lắm, khai ở năm bang khác nhau của nước Úc. Bên nước Úc thì nó không làm hệ thống gọi là chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Mỗi người chỉ có một cái bằng lái xe với lại một cái thẻ bảo hiểm y tế thôi, đi đâu có thể sống được hết. Và trong hai cái thẻ này không hề có dán hình và không hề có dấu hoa tai, bởi vì cái an ninh của họ tốt cho nên các cái nhu cầu đó không cần thiết. Và do đó cứ khai khống, khai nhiều bang, cứ đến tháng như vậy là anh ta đi máy bay từ bang này sang bang kia để lãnh tiền. Thì tình cờ bị phát hiện đó. Thì từ đó chế độ chính phủ của Úc phải làm một cái thao tác để mà quản lý, tránh những tình trạng khai khống đó bằng cách là phải dán cái hình lên, đưa vào hệ thống vi tính hết. Và hệ thống vi tính nó là liên mạng. Ở bang này chúng ta chỉ cần bấm tên người đó là xuất hiện hình, rồi lai lịch, rồi tuổi tác, rồi bệnh tật, tất cả những thứ nó được hiện lên đó, cho nên là không còn khai khống được nữa. Cái chế độ an sinh xã hội nó giúp cho những người khác có thể được an ninh, là bởi vì kẻ bằng cùng có thể sanh ra đạo Phật, có thể có bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến những cái hoạt động hay những hành vi không có lợi cho cộng đồng. Cho nên hệ thống an sinh xã hội nó giúp cho những con người thất nghiệp, không có công việc làm hay là nghèo cùng khốn khổ vẫn có thể đủ tiền để sống. Và nhờ đó cái nào khủng hoảng về khủng bố trong xã hội đối với đời sống cộng đồng nó được giảm thiểu đến mức tối đa. Nhưng mà khi cái hệ thống này nó được nâng lên á, thì dĩ nhiên nó tạo ra một cái cản lực đối với những con người mà hơi mà lành chút xíu. Nói theo giờ Phật đó là thiếu tuệ giác, tức là khai thác để tạo ra những cái nỗi khủng hoảng mới. Tức là người ta sợ những con người Việt Nam làm như vậy, cho nên phải ra cách thức này, cách thức lò để chặn đứng những thứ đó. Như vậy là cách thức chấn áp sợ hãi, chúng ta chặn đầu này nó đẻ ra đầu kia, bịt đầu này nó chui ra đầu lọ, dĩ nhiên là nó không bền, không dứt điểm. Thì cái tưởng mà ban đêm thành ban ngày cũng vậy, cái loại tưởng ngày thành đêm cũng vậy. Tức là chúng ta sợ hãi cái sự cô đơn, mà ở nhà một mình như vậy á thì nó buồn, nó chán, mà nó cảm thấy sao, nhất là những người lớn tuổi. Do đó là sau nhiều năm ở hải ngoại, những người lớn tuổi muốn trở về Việt Nam để sống là vậy thôi, thì chấp nhận sự cô đơn không nổi. Và một ngày như vậy 12 tiếng nó trở thành 24 tiếng, 36 tiếng, 48 tiếng, nó tùy theo cái mức độ, cái cường độ mà chúng ta nhân cái sự sợ hãi lên, thì thời gian nó sẽ kéo dài đằng đẵng ra. Cho nên mình tưởng ban ngày trở thành ban đêm để chi? Để thấy con cái mình trở về, có người tâm sự, có người chăm sóc, có người nói năng, có người chia sẻ. Thì tất cả những thứ đó, cái tưởng tượng trong trường hợp này, tức là mình đang ban ngày mà mình tưởng thành ban đêm, để cái nỗi sợ hãi về sự thiếu vắng, về cô đơn, không được nói chuyện, không được trò chuyện, không được tâm sự với người khác, nó giảm thiểu, đều là những giải pháp tạm thời. Rồi lúc phản tác dụng rất là cao. Mặc dù cái tình trạng này rất ít, nhưng mà Đức Phật vẫn nêu ra như là một sự kiện. Nếu như chúng ta vấp phải những cái tình huống đó, đó chúng ta biết cách để mà khắc phục. Trường hợp thứ hai nó đa dạng hơn, đó là tưởng ban đêm thành ban ngày. Có nhiều người không chấp nhận ban đêm được, và nhất là những người sợ ma, hoặc là đặc biệt những gia đình nào mới có một người bất hạnh qua đời. Thì những người mà đã từng nằm chung cái giường với người đó, kế bên cạnh người đó, đi tới cái chỗ nào liên hệ đến hình ảnh người đó là bỗng dưng hình ảnh con ma xuất hiện. Sợ lắm. Thì có nhiều người là trong thời gian một tuần, hai tuần đi vô khác chơi, rồi có quên nổi sợ hãi đó, về mới có thể dám ngủ trên cái giường của người thân mình qua đời. Cái ám ảnh nó lớn lắm, nó khống chế. Cho nên là dù mình đang ở ban đêm mà nhất là ở một mình, phải bật đèn lên cho thật sáng trưng. Bởi vì họ quan niệm rằng ma không xuất hiện dưới ánh sáng. Vì truyền thuyết nói vậy. Cho nên tin nạp vào cái những dữ liệu đó, thì là muốn trấn áp cái cơ sở ma là cứ bật đèn sáng vào ban đêm. Hoặc là quán tưởng rằng dưới cái tác dụng của ánh sáng mình đang ở ban ngày, nghĩa là ma sẽ không xuất hiện, và do đó cơn khủng hoảng về sợ ma nó sẽ biến mất. Làm sao được? Bởi vì cái sự sợ hãi nó nảy sinh từ cái tâm, cái nhận thức, chứ đâu phải là nó phát sinh từ những biểu hiện vật lý là quan năng bên ngoài. Do đó quán tưởng trong trường hợp này sẽ không thành công. Ở các nước phương Tây, dần dần người ta đã bỏ đi những cái khung hình phạt tử hình, bởi vì họ nghĩ rằng là khi một người tử tù qua đời, các đứa bạn sống họ sẽ không có điều kiện để làm mới chính mình, sửa đổi để đời sống đạo đức nhận thức, và do đó vĩnh viễn họ sẽ trở thành những con người xấu. Cho nên họ bỏ khung phạt này bằng cách là thay thế vào những khung hình phạt khác, đó là giáo dục, tức là cho sách vở, báo chí, phim ảnh tốt mà chất liệu giáo dục nhiều chừng nào, khi họ tiếp xúc thì sự chuyển hóa nó sẽ phát sinh. Và nếu như bàn tay này đã từng giết người thì bàn tay này sẽ làm những công việc mang lại sức khỏe, mang lại tuổi thọ cho người khác. Cái tinh thần đó rất rất gần với đạo Phật. Và có nhiều cái nơi người ta làm bằng cách thức đó là gọi là cho những người hướng dẫn đời sống tâm linh của các tôn giáo vào để giảng kinh thuyết pháp cho những người này hiểu được đạo đức, nhân quả, nghiệp báo, rồi tự động con người của họ nó trở nên thánh thiện thôi. Thì có một anh tử tù sẽ phải bị xử hình một cách rất là khốc liệt sau 3 ngày. Thì trước khi mà tuyên bố xử hình như vậy là người ta mới cho một vị thiền sư vào để thuyết pháp. Anh này ảnh bị ám ảnh, anh sợ lắm. Mỗi lần mà đi xuống như vậy thì anh thấy rằng cái mạng sống mình nó bị rút ngắn lại hết 1 ngày, và cái chết nó diễn ra gần hơn, nó nguy hiểm hơn, nó đau đớn hơn. Càng tưởng tượng đến ban đêm thì nỗi đau khổ nó kinh hoàng, nó tác động, nó chi phối. Cho nên sợ ban đêm, sợ đến độ mất ngủ. Chỉ còn đến 3 ngày nữa là mình chết rồi mà còn bị mất ngủ. Dĩ nhiên mất ngủ nó tạo cảm giác cao có, khó chịu, căng thẳng, nhức đầu, mỏi mệt, uể oải, và khủng hoảng tăng nhiều hơn. Thì vị thiền sư này đã dạy anh ta cái phương pháp quán, đó là cái sức sống của con người này không phải là của tôi không bị lệ thuộc vào cái con người năm nhóm hợp thể này. Đó là sắc thân, đó là dòng cảm xúc, đó là các ý niệm hóa, đó là sự tưởng tượng, đó là cái nhận thức phân biệt. Chúng ta không lệ thuộc vào nó. Con người đau khổ là bởi vì cái dòng cảm xúc nó xuất hiện. Cảm xúc nó quyết định khổ đau hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta quán tưởng rằng cái dòng cảm xúc đó không thuộc về mình, mình không lệ thuộc vào nó, thì bỗng dưng cái khổ đau nó biến mất mà. Và cứ quán tưởng như vậy đi, đừng để ý đến ngày và đêm. Ngày diễn ra như một chu kỳ, đêm diễn ra như một chu kỳ. Đừng để ý tới nó. Cứ quán tưởng rằng mình không bị lệ thuộc thì anh sẽ chiến thắng được cái nỗi khổ đau về cái chết. Thì nghe vị thiền sư dạy như vậy là tối ngày hôm đó anh ta nằm xuống ngủ một cái giấc ngon lành. Và dĩ nhiên 3 ngày sau anh ta chết cũng là chết một cách rất là an tường. Và trong trường hợp đó Đức Phật nói với một cái cặn tử nghiệp, tức là những cái hạt giống về nhận thức, về cách ứng xử, nó mang cái khuynh hướng là an lành, tự tại, thông dong, cải hối, hướng thượng, thì con người đó nó nhờ những cái động lực này giống như một cái bích tông rất là mạnh đẩy người đó vào một cảnh giới đẹp, hoặc là vào một cái môi trường, vào những gia đình mà nơi đó nó chỉ thuần là những cái sự tiến bộ những sự hướng thượng chứ không có cái sự tiêu cực. Rất là tốt, cho nên là sống an lành, chết an nhiên, tự đại. Cái đó là thái độ và tinh thần của những người con Phật. Như vậy là cái phương pháp quán tưởng ngày thành đêm, đêm thành ngày là một cái ví dụ điển hình về cái loại quán tưởng để chấn áp. Và chúng ta có thể suy luận ra từ lời dạy của Ngài rằng đừng bao giờ vận dụng phương pháp quán tưởng để chấn áp khổ đau, mà phải nhìn vào mặt mũi của khổ đau là gì, nhìn vào cái gương mặt của sợ hãi là gì, thì chúng ta sẽ chiến thắng được nó. Phương pháp thứ năm Đức Phật dạy chúng ta đó là khi một cái nỗi sợ hãi xuất hiện ở trên Ngài, nhất là những cái năm, những cái ngày cuối cùng trước khi thành đạo, tất cả những loại ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si, ma hưởng dục nó xuất hiện dưới hình ảnh của Yajurala là vợ của Ngài, dưới hình ảnh của những gọi là hằng nga tiên nữ, dưới hình ảnh của vô số những cái cám dỗ khác, nó làm cho đôi lúc Ngài có thể bị chao đảo. Nhưng mà Ngài đã chiến thắng được nó bằng cách là Ngài quan sát lại rằng cuộc đời của Ngài từ khi mà xuất gia theo Bắc Tông đó là 11 năm, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh, và nói theo Phật giáo Nam Tông là 6 năm thôi, chưa hề tạo bất cứ một cái nghiệp xấu nào cả. Và trong suốt cái thời gian làm Đông Cung Thái Tử, hay là một người chồng, là một người cha, vân vân, hay là một cái người cầm cân nảy mực giúp vua cha, chưa hề làm những việc xấu. Thanh tịnh về lời nói, về việc làm, về ý nghĩ và tất cả những trạng thái tâm lý như chúng ta đã học ở trong tuần trước, 16 trạng thái tâm lý hoàn toàn không có mặt. Cho nên tại sao chúng ta phải để cho cơn sợ hãi nó xuất hiện và nó chinh phục? Khi đời sống mình hơi bị lem nhem, tư cách mình nó không được trọn vẹn, nó có những cái tì vết, nó có những cái vết nhơ, nó có những cái này cái đó, cho nên chúng ta phải sợ, sợ người khác biết, sợ cộng đồng hay, và chúng ta cố tình giấu những thứ đó. Cho nên Đức Phật dạy là cái phương pháp mà hay nhất đó, là chúng ta phải quán chiếu lại mình, xem mình về cái phẩm mạnh, tư cách, đạo đức có gì chưa có hoàn bị chưa. Nếu như chúng ta đã hoàn bị thì không có gì phải sợ hãi trước quần chúng, không có gì phải sợ hãi trước pháp luật, không có gì sợ hãi trước những sự mà người ta chu dập, ghét bỏ, thị phi, chê trách, vân vân, không cần phải sợ. Cứ ngang nhiên mà đi theo tinh thần mà Nho giáo đã nói là uy vũ bất năng khuất, bằng tiện bất năng di. Dầu sống trong một cái hoàn cảnh khốn đốn nghèo khó, chúng ta vẫn giữ lập trường tạo sự an lạc hẳn thơi cho chính mình. Hoặc là bị người ta dùng áp lực, người ta áp buộc, người ta gọi là chu dập này nọ để cho mình khủng hoảng, mình sợ, mình theo, mình có thể trở thành một cái cây anten phát sóng một cách không ăn lương. Hoặc là chúng ta có thể trở thành một cái con người gọi là làm với chức năng cái loa cho những người khác. Hoặc là chúng ta tình nguyện để mà tạo những cái sự bất hòa, đem thông tin này báo qua bên chỗ khác đối lập, rồi đem thông tin đó là báo qua chỗ bên này cho hai bên nó mâu thuẫn lẫn nhau dưới cái áp lực của một người nào đó. Và trong lịch sử chúng ta thấy là vô số con người đã phải làm những công việc này, trở thành những cái anten, những cái loa phóng thanh cho một cái chính sách, cho một cái học thuyết, cho một cái chủ nghĩa, cho một ý thức hệ vân vân. Mà đôi lúc tất cả những thứ đó nó đi ngược lại cái nguyện vọng lợi ích của con người, của cộng đồng, của sự hướng thượng. Tất cả những thứ đó tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là phải vô sở úy, không sợ hãi. Mà muốn có được sự không sợ hãi này, dĩ nhiên là tư cách phẩm hạnh chúng ta phải đàng hoàng, phải trang bị cho mình. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta phải bồi dưỡng từ ngay trong bản chất. Mình phải đủ một cái chất liệu nào đó thì bỗng dưng rằng là con người mình nó đủ tự tin, con người mình nó trở thành bất khuất, con người mình trở thành hiên ngang, khí phách, không sợ gì cả. Cái này rất là khó nhưng mà vẫn làm được. Rồi cuối bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta đó là nhờ cái phương pháp tu tập viễn ly, một cách là có phương pháp, cho nên Ngài đã viễn ly hết tất cả những thứ về phiền não, nghiệp chướng, tức là liên hệ về đời sống nội tâm, rồi viễn ly về những cái thuộc về phàm tục, thuộc về trần thế, thuộc về những cái phàm phu, vân vân. Mà nhờ đó Ngài đã chứng được gọi là bốn cái cấp độ thiền, và diệt được hết tất cả năm cái trở ngại của đời sống thiền định, đó là tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, dao động và hoài nghi, tạo cho mình được một cảm giác hỷ lạc thật sự, an lạc thật sự, thanh thoát thật sự, giải thoát thật sự. Và dĩ nhiên từ cái chất liệu an lạc, thanh thoát, giải thoát đó, Ngài đã mang lại lễ cho rất nhiều người. Và với trạng thái đó, Ngài hướng tâm chứng đắc được ba mình, đó là cái trạng thái tuệ giác của đời sống quá khứ của bản thân, tức là biết được mình ở trong đời này làm cái gì, sanh trong gia đình của ai, rồi với chú xứ địa lý như thế nào, nhà cửa của cải, tài sản, danh tánh, vị trí xã hội, cách ăn mặc, dòng cảm xúc, các mối quan hệ, từ cái đại cương cho đến chi tiết. Cái đó là một trạng thái biết về bản thân mình của quá khứ. Cái trạng thái giác ngộ thứ hai, đó là Ngài đạt được cái sanh tử trí, có nghĩa là biết được cái sự sanh tử sống chết, cái thân phận hạnh phúc khổ đau, nghèo hèn, hay là những thứ mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này đều là hệ quả của nghiệp. Cái đó là chúng ta biết được người khác ở trong góc độ quá khứ và tương lai. Và trạng thái thứ ba, đó là lộ tận trí, biết được rằng mình không còn phiền não nữa, như cái cách mà Ngài quán chiếu. Mình không còn những cái nghiệp lực nữa, mình không còn những cái gì xấu xa về nhận thức, về hành động, về lời nói, cử chỉ, việc làm trong giao tế, vân vân. Và thông qua đó khẳng định rằng đời này sanh, gọi là sanh đạo tận, có nghĩa là cái đời sống sanh tử của đời này đã chấm dứt. Phạm hạnh đã thành, có nghĩa là tất cả những thánh hạnh thanh cao đưa mình từ một người phàm trở thành một vị thánh nhân, trở thành một vị Phật đã đạt được, và không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa, có nghĩa là vĩnh viễn không còn tái sanh theo nghiệp lực, nhưng mà vẫn có thể còn tái sanh do sự phát nguyện độ sinh. Bởi vì mình đã biết được rằng tất cả những việc cần làm, đã đạt được gánh nặng số, tức là gánh nặng của sanh tử, của nghiệp chướng, của phiền não, của khổ đau, vân vân, của sợ hãi. Thế đó là ba trạng thái được gọi là tam minh, tức là ba trạng thái sáng suốt, cái giác ngộ. Và khi tu tập chứng đắc được các thiền quả, chúng ta phải chuyển tâm mình về ba cái minh này, bằng không mình sẽ rơi vào trạng thái gọi là diệt thọ tướng định, giống như ngoại đạo, và cho rằng đó là hệ quả, kết quả cứu kính của sự tu tập, thì chúng ta bị sai lầm. Thì rất tiếc là chúng ta hết giờ, chứ bằng không thì triển khai nhiều về cái trạng thái tứ thiền cũng như là tam minh. Và nếu như về sau này chúng ta có bắt gặp những bài kinh chuyên về phần đó, chúng tôi sẽ triển khai rộng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ có 15 phút để thảo luận. Còn cái nhận xét căn bản về bài kinh này thì có ba ý. Đó là nếu các bài kinh trước dạy chúng ta giá trị của sự viễn ly dẫn đến sự giải thoát, giác ngộ, thì cái con đường gột rửa các cái bận nhơ của nội tâm là một yêu cầu rất cần thiết. Và thiếu yêu cầu đó, chúng ta tu sẽ không có kết quả. Cho nghĩa là tu tập phải tu tập về nội tâm, chứ phải tu tập về hình thức. Ý thứ hai, chúng ta thấy là Đức Phật vẫn có phải có nhiều giai đoạn khác nhau, có những giai đoạn Ngài làm đạo, có những giai đoạn Ngài ẩn tu, ẩn cư. Và Ngài khuyên tất cả các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ cũng phải làm như vậy. Nó tạo chúng ta một cái cách suy nghĩ rằng là mỗi một con người như vậy tối thiểu có hai giai đoạn. Nếu là một người tu, giai đoạn đầu tức là chuyên tu, tức là chuyển hóa tất cả những phiền não, nghiệp chướng, những cái gì xấu xa cho con người mình trước, hoàn tất sự phần đó thì mới dẫn thân vào con đường thứ hai, hay là giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn hành đạo. Thì như vậy con đường tu tập nó sẽ bền. Hay nói một cách khác á, là một người mới tu chúng ta nên phát triển về trí tuệ, đừng nuôi lớn từ bi sớm. Vì nuôi sớm từ bi mà thiếu cái nền tảng của trí tuệ, chúng ta dễ dàng bị cám dỗ núp dưới danh nghĩa của tình thương, núp dưới danh nghĩa của từ bi, nhưng mà nó có thể trở thành một cái tình yêu giới tính, chúng ta sẽ bị quật ngã. Và khi có được cái giai đoạn nội lực về tuệ giác rồi á, thì lòng từ bi hãy bắt đầu thi thố và thực hiện. Lúc bây giờ chúng ta làm, gặp những trở ngại nhân tình thế thái hoặc ta không hiểu mình, mình không bị phiền não chi phối. Cho đây là hai giai đoạn, giai đoạn tự tu và giai đoạn gọi là áp dụng cái tu đó làm lợi cho người khác, cho cộng đồng, cho những người xung quanh. Ý thứ ba đó là để cho một cái cộng đồng được an lạc hạnh phúc đó, chúng ta phải có thật là nhiều những con người biết đời sống viễn ly về nội tâm. Không phải chỉ có người tu mới viễn ly, mà những người tại gia cũng phải viễn ly, nhất là làm công tác từ thiện xã hội, làm những công việc cộng đồng. Viễn ly cái thành tựu mình nhiều chừng nào, viễn ly những cái sự hãnh diện, tự hào, thỏa mãn chừng nào, thì chúng ta mới trở thành con người cao thượng và lớn mạnh chừng đó. Đó là ba ý chính mà chúng ta có thể rút tỉa ra từ cái bài kinh này. Còn dĩ nhiên cái ý tưởng quan trọng nhất vẫn là cái cách diệt trừ sự khủng hoảng một cách có phương pháp. Bắt đầu từ nhận thức sáng suốt thì mới có thể dẫn tới kết quả lâu dài. Về câu hỏi thì chúng ta có ba câu. Đó là điều gì có thể làm cho bạn có cảm giác sợ hãi kinh hoàng không bao giờ quên được? Bạn hãy cho biết tại sao điều đó đã làm cho bạn sợ hãi mà không phải là điều khác. Thí dụ mỗi người nó có một cái cách thức sợ riêng, có đối tượng sợ riêng, nhưng mà mình thử phân tích tại sao mình sợ cái đó. Câu thứ hai đó là bản chất và nguồn gốc của sự sợ hãi là gì? Theo quý vị suy nghĩ, có thể dựa vào kinh điển, có thể dựa vào cái kinh nghiệm của bản thân. Và điều thứ ba nó liên hệ đến câu hỏi đầu, đó là trong các kinh nghiệm và cách thức khống chế nỗi sợ hãi một cách thành công của Đức Phật, bạn tâm đắc với cách nào nhất và đã từng áp dụng một cách vô tình nào chưa trong quá khứ của mình và tại sao? Thì chúng ta có 15 phút để thảo luận. Thì bây giờ chúng ta áp dụng cái cách gọi là chia tổ. Mình có nhiều tổ, có tất cả là 8 à 9 tổ. Thì bây giờ chúng tôi không biết tổ nằm ở chỗ nào hết trơn, thì bây giờ cứ mặc định như thế này. Tổ 1 trả lời, tổ 2 phản biện, và các tổ kia còn lại làm gọi là trọng tài. Vì vậy bây giờ xin quý vị trong tổ 1 phát biểu. Dạ, bây giờ vậy là mời tổ A1 phát biểu trước. Rồi cái tổ 5 là gì? Đây là chưa bằng ABC hả? Như vậy thì thôi giờ chúng ta mặc định lại. Bây giờ tổ A1 phát biểu. Rồi tổ C3 có không? Tổ C3 phản biện và các tổ còn lại sẽ làm trọng tài.
Kính bạch thầy, thưa tất cả các quý vị hiện diện, chúng con xin thay mặt tổ 1 được phát biểu. Bạch thầy, cái câu hỏi thảo luận thứ nhất là điều gì có thể làm cho bạn có cảm giác sợ hãi kinh hoàng và không bao giờ quên được? Bạn hãy cho biết tại sao lại sợ điều đó mà không phải điều khác. Kính bạch thầy, con xin kể một câu chuyện thời thơ ấu. Có một lần con đọc ở trong cái khoa học tạp chí, người ta phát giác ra rằng con người ta chết đi thường vội vàng chôn cất, ít nhất phải để 24 tiếng, nhiều đám chôn cất vội vàng, rồi đến khi cải táng thì thấy cái bộ xương nằm nghiêng hoặc làm thấp, chứng tỏ rằng người chết chưa chết mà thân nhân đã vội vàng đem chôn. Thế thì kính bạch thầy, hồi đó chúng con còn thơ ấu, con đọc thế rồi con cứ ám ảnh đêm đêm, cũng mà thế rồi mình cũng lại rơi vào cái trường hợp đó. Gì thì làm sao đây, nhìn đến cái hòm thì nó kín như bưng, rồi nó cứ ám ảnh một thời gian, có khi mất ngủ, rồi nó cứ gieo rắc cái sự sợ hãi. Rồi một bữa con chợt tỉnh ra thế này: ai chẳng là một lần chết, ai có ai thoát chết đâu. Thì nếu mà mình không may thân nhân mình chưa chết mà thân nhân đã chôn mình thì cũng đành vậy chứ sao mà cứ sợ hãi, ai chẳng là một lần chết. Thì kính bạch thầy, đương đầu với sợ hãi thì không còn sợ hãi gì. Đó là ý kiến của chúng con. Vâng.
Và cái câu hỏi được trả lời rất là hay, nhưng mà thiếu đi một vế, đó là tại sao cái đó làm cho mình sợ hãi nhất mà không phải là cái khác? Tại sao bác sợ chết mà không sợ những cái khác? Ví dụ như sợ thất tình, hay là sợ thất nghiệp, hay là sợ bị bệnh tật, hay là sợ này nọ. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe cái phần phản biện của tổ C3. Xin chuyển máy xuống bên dưới. Không biết là im lặng trong trường hợp này là sợ phát biểu chi phối hay là sợ cái gì à? Học bài kinh này xong rồi quý vị phải mạnh dạn đừng có sợ gì cả. Nếu như là mời.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác anh chị, tôi xin phản biện lại lời bác vừa nói. Ở đây bác nói rằng là đành phải, nếu trong trường hợp mà mình sắp sửa chết mà mình thấy xung quanh đều tối đen hết trơn thì thôi, đành để cho người thân mình bức tử mình. Như vậy thì cái ý đó thì tôi xin không đồng ý với lại bác Hiền. Là nếu bác nói thôi đành để trước sau gì cũng chết có một lần rồi, thôi mình đành để cho người thân vâng chôn cất mình, thì cái đó là cái ý không đúng. Cái thứ hai, bác Thi không sợ rằng là mình chết như vậy thì cái cận tử nghiệp nó đến như vậy thì mình có sợ hãi chăng khi mà mình không biết được cái nẻo về của mình sắp tới? Đó là cái ý thứ hai của tôi. Đáng lẽ mình phải sợ hãi cái chuyện là mình không, trong cái lúc cận kề như vậy, tại sao mình không tạo cái đường đi tiếp theo của mình? Đấy, đó là con xin phép được phản biện như vậy thôi, thầy ạ.
Kính thưa thầy, kính bạch thầy và kính thưa quý đạo hữu, như là ý kiến của bác Huy và ý kiến của đạo hữu dưới, thì phải nói rằng là một cái câu hỏi mà rất lớn đặt ra cho mọi người chúng ta khi đang sống là khi ta chết thì như thế nào. Đúng như bác Huy nói hồi nhỏ đó, là chúng ta cũng sợ là chết mà chưa chết hẳn vậy chôn, nghiêng qua nghiêng lại đã sợ rồi. Nhưng mà thực ra ngay cả khi mà chết thật thì bị chôn đi thì chúng ta cũng rất là lo sợ. Thường thường cái câu hỏi lớn, rất là lớn đặt ra với tất cả mọi người là khi chúng ta sống như thế này và khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ đi về đâu, chúng ta sẽ như thế nào. Và tôi cho rằng là, và con cho rằng là chúng ta sẽ có thể trả lời được cái câu hỏi là khi chúng ta chết chúng ta đi về đâu nếu chúng ta trả lời, chúng ta nói cái câu là bây giờ khi đang sống chúng ta đang làm gì, chúng ta sẽ đi về đâu, thì chúng ta biết là khi chết chúng ta sẽ như thế nào. Nếu mà chúng ta chết sống như nãy thầy giảng, sống như là rất là tốt đẹp, rất là đạo đức, không làm điều gì xấu hết, thì ngay tại bây giờ, ngay tại lúc sống, chúng ta đã được hưởng tịnh độ, hưởng yên vui rồi. Và chúng ta cũng không có sợ là chết đi về đâu, sợ cái đó là mình sợ là cái kiếp sau của mình. Chứ còn thiệt ra cái thân xác đó thì mình ta chôn cũng được mà không chôn cũng được, không chôn đốt cũng được, đốt thì có nơi là sẽ mang cái xương nó đem vô chùa tùy theo phong tục, có nơi thì người ta ra sông ra biển người ta rải ra, thì cái thân xác nó cũng không quan trọng. Mà cái mà chúng ta quan trọng là chúng ta nghĩ rằng là cái đời sau của chúng ta sẽ như thế nào, thì chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái đời sau. Nếu bây giờ chúng ta sống tốt thì cái hạt giống tốt đã ươm tẩm và như vậy đời sau sẽ tốt.
Và cả ba phần đều rất là hay. Cái kinh nghiệm của bác Huy là nó bắt nguồn từ bản thân về cái nỗi sợ hãi cái chết, liên hệ đến cái quan hệ ở trong những người thân. Nhưng mà cuối cùng bác đã đưa ra một cái giải pháp, đó là bác khắc phục, bác vượt qua được cái sự sợ hãi về cái chết. Và cái lời phản biện của một anh cư sĩ bên dưới cũng rất là hay, nhưng mà nó là một cái cách phản biện về cái nỗi sợ hãi cái chết của người khác. Còn bác sĩ Lệ thì trao đổi và chia sẻ với chúng ta một cái kinh nghiệm, đó là chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi. Đừng nghĩ về cái mà chúng ta sẽ chết đi về đâu, và hãy nghĩ gì về những cái mà chúng ta sống đang đi về đâu, thông qua cái chủ nghĩa hành động, đạo đức, việc làm, nghề nghiệp. Cái đó quan trọng hơn. Nếu chúng ta xác định được điều đó thì chúng ta biết chắc chắn 100% rằng mình sẽ về cõi trời hay về cõi người hay là về chỗ này chỗ nọ. Thì đó là một cái cách chia sẻ cũng rất là hay. Riêng chúng tôi xin chia sẻ thêm với toàn thể quý vị, đó là có nhiều người có những nỗi sợ hãi về cái chết khác nhau lắm. Có người thì không chịu nổi cái sự lạnh lẽo và nước, nhất là những người không biết bơi thì có cảm giác là không bao giờ muốn mình bị chôn dưới lòng đất. Có nhiều người vào những chùa nói thầy ơi, cho tôi để cốt, bởi đồ cốt đầy rồi, bởi vì chôn ở dưới lòng đất nó lạnh dữ lắm, rồi dòi nó ăn, rồi nó rút rỉa này nọ, vi trùng nó cắn, rồi nghĩ đến cái đó sợ dữ lắm, không muốn. Thì có người lại thích chôn mà không thích thiêu, họ nói là bây giờ thiêu nó đóng dữ lắm thầy ơi, nó lên tới cả 100 độ mà nó kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ vậy, hỏi chứ chịu sao cho nổi. Mà chết là làm sao còn cái cảm giác mà biết đau khổ, mà người ta vẫn cứ sợ rồi, vẫn cứ sợ. Nhưng mà có một người lại không sợ. Nhiều người lắm nhưng mà cũng có những người không sợ. Là hai cha con mà ông già đến tuổi già nua, không còn làm được gì hết, mỗi ngày như vậy chỉ ngồi trông ngóng là con trai của mình về để cùng ăn cơm tâm sự. Nhưng mà người con ngày càng cảm thấy rằng là người cha cho nên vô dụng, nên nảy ra một cái tâm niệm bất hiếu, đó là giết chết người cha của mình. Nhưng mà không biết giết như thế nào để cho ông đỡ khổ đau, mà mình là nhảy gánh tan bồng. Cho nên người ta mới đi mua một cái hòm về, rồi là bỏ một cái loại thuốc mà có tác dụng kích thích, làm cho ông hơi mơ mơ màng màng, đặt ông ta vào trong cái hòm đậy nắp lại. Nhưng mà không đóng đinh, sợ ông ta chết thở, chết mà nín thở. Là muốn giết với cha, nhưng mà cũng còn có nỗi sợ hãi ám ảnh là để cho cha chết một cách sao đó, đừng có khủng hoảng kinh hoàng lắm. Khi mang vác cái hòm ra ngoài cái mé sườn á, rồi muốn quăng cái hòm nó xuống vực thẳm để ông chết, vì ông đang mê, cái cảm giác đau nó không có. Thì lúc đó đó, anh ta lắng nghe được cái tiếng gõ cốc 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 ở trong cái hòm gõ lên á. Ông hoảng hốt quá, mở ra, ông cha ông nói là con ơi, con muốn giết chết cha dễ lắm, cứ quăng cha xuống vực rồi đem cái hòm về nhà, biết đâu sau này con của con có chỗ dùng. Nói vậy cái ông ta sực tỉnh liền, thấy rằng là cái lòng bất hiếu của mình lớn, nhưng mà người cha lúc nào cũng thương yêu chiều mến mình. Ông ta nằm đâu có mê gì đâu, nhưng mà ông ta lặng lẽ để cho con mình gọi là biểu hiện bất hiếu như thế này thế nọ, rồi điểm vào một cái câu thôi mà có thể làm cho người đó giác ngộ. Và dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy là ông già này hoàn toàn không có khủng bố về cái chết. Cái chết không chi phối được ông ta, và giờ đó ông ta đã sống một cách rất an lạc. Thì đây là cái trường hợp điển hình, chúng ta thấy rằng là nếu như mình không sợ chết thì mình sống rất là dài. Và ai là những người bị bệnh thì hiểu điều đó hơn ai hết, nhất là những người bệnh suy vi gan C. Mà càng khủng hoảng càng lo lắng thì cái cơn bệnh nó bộc phát 10 lần 20 lần nhanh hơn. Và tương tự những loại bệnh ung thư cũng vậy, chúng ta không sợ nó thì nó để cho mình sống hoài. Cho nên có ai lâu lâu hỏi chúng tôi tại sao còn trẻ bệnh hoài, không khỏe không? Nói với, nếu không bệnh rồi vì dùng thất nghiệp làm sao để cho nó có công ăn việc làm chút xíu. Và người nào bệnh thì quý vị nên nhớ là ít có chết lắm, bởi vì chết là ai chịu khổ cho nên cứ sống đi, mà có bệnh nhiều á, bệnh lắc nhắc hoài là biết rằng người đó sống dài. Cho nên quý vị cứ tin tưởng là thấy người nào bệnh á, đừng có lo sợ, và nhờ cái không lo sợ của mình á, người đó có thêm được niềm tin, và chính bản thân của những người đó phải có niềm tin, thì như vậy á, cuộc sống nó sẽ được an lành, và chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang đi về đâu, đang như thế nào, chứ không cần đợi sau khi chết. Thì mời tất cả hồi hướng.